Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam Mô A Di Đà Phật. Hôm nay là ngày tu có con trai về điện Phật của đạo tràng chùa Phước Hưng của chúng ta. Rồi giờ này là giờ học giáo lý. Hôm nay sư sẽ dẫn chúng ta nghe bài học để Phật tử có kinh nghiệm trong đời sống riêng mình và tinh tấn lo tu để tự biết bảo vệ những tâm mình để tiến tu trên con đường giải thoát cho người Phật tử của chúng ta. Và hôm nay với tựa đề là người trí tự biết bảo vệ mình. Đó, người trí tự biết bảo vệ mình. Người trí tự biết bảo vệ mình. Ở đây cái câu mà trong cái danh đề ta học là người trí tự biết bảo vệ mình, có nghĩa đó là mà người trí biết tự bảo vệ mình, mà người vô trí thì chúng ta không cần bảo vệ mình, thấy không? Không cần thiết. Nhưng với người trí tức là gì? Là người giác ngộ, là người tu của người Phật tử chúng ta đó, người biết hướng về sự đời sống tu đi giải thoát, ở đây gọi là người trí. Mà người đam mê trong cuộc sống đời thế gian gọi là người mê. Hôm nay chúng ta là người giác ngộ rồi, biết chuyên tu niệm Phật, cầu sanh cực lạc để giải thoát. Trên đây chúng ta gọi là người trí, hay là chuyên tu thiền, hay là trì kinh quán tưởng, hay là trì chú gì đó, vân vân. Với cái tâm nguyện của chúng ta là muốn cầu giải thoát, thì ở đây gọi là người trí. Người mà còn đam mê hưởng thụ thế gian và muốn để là sanh về cõi sau hưởng phước, hay là về cõi trời hưởng phước, đó là người mê. Cũng có tạo phước duyên lành nhưng mà tu trong mê. Mà người muốn tu giải thoát thì đó là người tu bằng trí tuệ, phải như vậy. Cho nên người trí tự biết bảo vệ mình. Mình muốn tu để giải thoát nhưng phải biết bảo vệ mình để được bình an, được an ổn và trong con đường giải thoát chúng ta đến đích được an toàn. Đó là chúng ta phải tự biết bảo vệ mình. Đó là đề tài của ta hôm nay. Thì dẫn lộ trong ngày hôm nay, trước nhất sư đồng tử chúng ta nghe bài kinh Pháp Cú mà chúng ta đã từng nghe học. Thì đây là câu kinh Pháp Cú của Phật dạy: kẻ ngu không được, kẻ ngủ không được, cho đêm dài, người biến nhát cho đạo là xa, kẻ ngu ở trong sanh tử mới là dài thật. Ba vấn đề câu kinh Pháp Cú này Phật dạy chúng ta. Thì câu thứ nhất Phật nói rằng kẻ ngủ không được cho đêm dài, kẻ ngủ không được cho đêm dài, kẻ ngủ không được cho đêm dài. Như thế thì Phật tử thấy rằng kẻ ngủ không được là gì? Là người không ăn giấc. Người không ngủ mà không ăn giấc thì cái đêm chúng ta rất là dài. Mà chúng ta ngủ ngon giấc cái đêm ta dài hay ngắn? Ngắn. Phải mà tự ngủ ngon còn cái rồi là gì? Là nó sáng rồi. Còn ngủ không ngon giấc á thì chúng ta dần dần hoài suốt đêm, không chợp mắt được, không yên giấc được, cho nên của chúng ta nó dài lê thê. Cho nên kẻ ngủ không được thì cho đêm dài, mà người ngủ được á thì cái đêm gì? Cái đêm nó rất là nhanh. Nó như vậy. Phật tử là xét lại mình coi đêm này nó cũng ngủ ngon quá, vậy thì chúng ta thấy đêm rất là nhanh, phải không? Mới ngày mà sáng rồi, phải như vậy. Còn đêm nay chúng ta trằn trọc thâu canh gì, bệnh đau gì, suy nghĩ gì, lo cái gì đó, chúng ta ngủ không được. Mà chúng ta trong cái trời mau sáng, mà trong hoài ngày nào thời gian nó càng dài lê thê, phải không? Nó rất là lâu đến, nó chậm đến, thậm chí chờ hoài không tới, cho nên ta mỏi mòn cả đêm dài. Cho nên là cái đêm nó rất là dài đối với người không ngủ được, là câu thứ nhất. Câu thứ hai Phật nói rằng kẻ biến nhát cho đạo là xa. Đây Đức Phật dẫn lộ và đường tu của chúng ta. Cái câu thứ nhất á, để nói lên cái cuộc sống của con người của chúng ta ha, thì qua giấc ngủ, ngủ ngon là chúng ta quên hết mọi vấn đề gì ha, đó là ngủ ngon. Ngủ không ngon là đầu óc chúng ta đầy ắp những vấn đề suy tư, cho nên chúng ta ngủ không ngon. Thế như vậy đó. Cho nên ở đây người biến nhát cho đạo là xa, ở đây người hành giả và tu á, để chúng ta đạt được cái đích của con đường tu của chúng ta là con đường đến của cái đạo, là con đường đi gọi là đạo, phải không? Mà con đường đi này là đến cái đích của đường đi đó, là điểm đến. Và điểm đến chúng ta là gì? Là sự giải thoát của chúng ta. Ở đây người tu Phật tử chúng ta ai có tâm tu giải thoát thì chúng ta đang đi trên lộ trình để mà đến đích, tức là giải thoát khi chấm dứt cuộc đời, hoặc là chấm dứt cái con đường sanh tử tâm của chúng ta trong khi còn sống trong cõi đời này. Ở đây có hai tiến trình, hai trình độ mà sư muốn nói ra. Một người thì nghiệp chướng nặng, cho nên là phải cố gắng đi đi đến suốt cuộc đời, và cuối cùng chúng ta mới thành công. mà khi nhắm mắt liệu rằng đó là chúng ta vừa niệm Phật hay là vừa tu, nhưng mà đây nói vừa tu trình độ chúng ta đi, mình niệm tu dần dần đến cuối đời lúc lâm chung chúng ta mới kết thúc đoạn đường sanh tử của chúng ta, là giờ chót lâm chung ta mới được nhất tâm bất loạn và vãng sanh, phải không? Đó là kết thúc cuộc đời chúng ta ở cái điểm chót của cuộc đời, là khi nhắm mắt liệu rằng chúng ta được định tâm niệm Phật thì chúng ta được vãng sanh. Còn bây giờ trình độ cao hơn, cái sự cố gắng nỗ lực chúng ta nó đã có căn bản từ kiếp trước, và kiếp hôm nay khi duyên lành hậu đủ sớm, chúng ta lại là bừng sáng tâm lên, và cái lối tu của chúng ta nó mạnh mẽ hơn, nó cố gắng hơn và thành công sớm trước khi từ ra khỏi đời này. Có nghĩa là với người tu tịnh độ chúng ta đây ngộ tánh vãng sanh trước khi chúng ta nhắm mắt lìa trần và vãng sanh cực lạc quốc. Thì cái này chứ là có đắc đạo trước khi mà chúng ta chết. Thì như các vị tu hiền ấy, họ đắc đạo trước khi họ chết. Cho như vậy nghĩa là trước khi chết 5 năm, 10 năm, nhờ đâu khoảng thời gian đó họ đắc đạo rồi. Trước khi chết hoặc 2-3 năm, hoặc là 2-3 tháng, hay là 2-3 tuần lễ, họ đắc đạo trước khi họ từ giả khỏi đời. Thế như vậy, vậy thì là đắc đạo sớm. Thế giờ trình độ nhờ là cái duyên lành hậu đủ lớn hơn ở vị này. Còn như chúng ta thì kém hơn, hay các vị tu sĩ khác, thậm chí như sư ra đây đi, trình độ kém hơn, cho nên là ngộ tánh bây giờ chưa nổi, mà ráng cố gắng để nhất tâm bất loạn lúc lâm chung, lâm chung định tâm niệm Phật, lúc này chúng ta mới kết thúc của đường sanh tử, chúng ta là điểm đến của chúng ta, là gì? Là giải thoát. Phật tử như vậy, bây giờ mình ráng cố gắng lo niệm Phật hết lòng hết dạ, nhưng mà chúng ta chưa đạt được cái gọi là gì? Là ngộ tánh vãng sanh hiện tiền. Cho nên chúng ta cố gắng đến lúc lâm chung á, chúng ta mới vị nhất tâm bất loạn định tâm niệm Phật mà chúng ta là vãng sanh, là kết thúc cái điểm đến của chúng ta, là được giải thoát sanh tử luân hồi khổ đau, phải không? Có hai trình độ tu là hai hạng hành giả này. Tại như vậy đó mà hôm nay Phật tử chúng ta chắc chắn là hạng thứ nhất chắc là khó rồi, phải không? Là ngộ tánh vãng sanh hiện tiền rất là khó, phải không? Các đạo mà chờ thời gian thì vãng sanh lên về cực lạc quốc á thì nó là rất là khó, nhưng chúng ta vẫn phấn đấu và cố gắng để lúc lâm chung chúng ta bình thản và niệm Phật và ra đi, là chúng ta kết thúc cuộc đời qua trình độ thứ hai, phải không? Thì chắc chắn Phật tử chúng ta phải ấp ủ ở trong trình độ này rồi đó. Làm sao mà lâm chung người ta là nhớ niệm Phật được, là định tâm niệm Phật được, để chúng ta thành công cái sự nghiệp tu của chúng ta, rồi cuối đời chúng ta được giải thoát. Nói như vậy, vậy thì cái câu thứ hai của kinh Pháp Cú này Phật nói: người biến ngát cho đạo là xa. Ở đây đó, hai hạng người tu của chúng ta: người siêng năng và tinh tấn, người thì biến nhát và quể quải và sự tu. Vậy thì hạng biến nhát và tu là hạng nào vậy? Là hạng người Phật tử chúng ta mà tu lịch sinh đó, tu như có lễ, tu qua ngày, tu qua buổi đó, đó là hạng biến nhát. Hay còn hạng mà tinh tấn là gì? Là hạng siêng năng cố gắng từ ngày từ đêm, từ mỗi trong tâm niệm, trong mỗi sự học, trong mỗi công việc làm của chúng ta hàng ngày, đi đứng nằm ngồi gì chúng ta cũng đều nhớ cái sở hành của chúng ta, là luôn luôn niệm Phật, không rời không niệm Phật. Giống như hành giả mà chuyên tu mà thiền minh sát tuệ, lúc nào cũng tỉnh giác cái tâm của họ, làm cái gì không biết họ làm cái gì, suy nghĩ gì họ đang suy nghĩ cái gì, nói cái gì họ biết trước họ là đang chuẩn bị nói cái gì. Mỗi bước chân đi, mỗi cái niệm có hơi thở, mỗi cái động niệm và tâm và thân họ đều biết hết, họ ghi nhận cho rất là chính xác. Nên pháp thiền minh sát tuệ cho mình cái tỉnh giác toàn diện về cái thân của chúng ta, về cái tâm của chúng ta, đó gọi là thân thọ tâm pháp, các ngài niệm rất là rõ ràng. Coi như là sư kể tự nghe một câu chuyện mà ngã đang đó, thực hành minh sát tuệ mà chứng a la hán quả, vì suốt đời ngày tu người chưa đắc quả. Ta cho nên là đến giờ phút mà kết tập kinh điển của Phật á, là Phật nói thì không ai nhớ hết, chỉ có A Nan mới nhớ hết mà thôi. Bây giờ mới cầu xin A Nan để mà thăng tòa thuyết pháp, để mà trùng tiên phục lại. Nhưng các vị tôn giả kia không cho phép, tại vì A Nan chưa chứng thánh quả. Chưa chứng thánh quả thì lời nói của A Nan á, sau này người ta sẽ nghi ngờ, bây giờ bắt buộc A Nan phải chứng của A La Hán rồi mới được thăng tòa để mà trùng tiên phục lại lời Phật tiên. Thì bây giờ lời nói thánh giả ta không còn nghi ngờ được nữa, phải không? Đó như vậy. Cho nên bây giờ A Nan phải bị đuổi ra khỏi cái hang núi Kỳ Sà Quần. Giờ mà nữ qua Ấn Độ chơi đến hang núi đó vẫn còn. Theo một cách tập kinh điển đó mà nữ vẫn còn ở nước Ấn Độ của chúng ta hiện dịch vẫn còn. Đó như vậy đó. Từ Ấn Độ ta dính thăm cái chỗ này, mấy chỗ này. Đó. Kỳ tích ngày xưa mấy ngàn năm vẫn còn ở Ấn Độ của chúng ta. Đó là cái hang núi Kỳ Sà Quần vẫn còn. Chỗ kết tập kinh điển vẫn còn. À, như vậy thì A Nan bị đuổi ra khỏi hang núi Kỳ Sà Quần, và bây giờ là A Nan phải ở ngoài, ở ngoài lang thang rất là khổ sở. Khi nào mình chứng đạo được thì tự đi vào đây. Đó như vậy là cho A Nan ở ngoài đó, tập trung hết thần lực mình, hối hận ăn năn vì suốt cuộc đời mình tu để ý lại, ỷ lại mình là em họ của Phật nè, mình là đệ tử của Phật nè, mình là thị giả của Phật nè, và thương mình hẳn nhất nè. Cho nên là tu kiểu là lịch trình qua ngày thôi. Nhưng mà có là nghe rất giỏi, nhớ rất dai và nói chuyện rất là hay, văn ngôn nghĩa lý rất là hay mà lại đẹp nữa. Cho nên là A Nan được nhiều người ta tôn kính và kính trọng nhiều lắm. Quan sát tướng A Nan và cái văn phú A Nan và sự nhớ dai của A Nan, nhưng A Nan chưa chứng quả giải thoát được. Chính từ chỗ này, lúc này A Nan hụt hẫng và muốn trùng tiên là Phật dạy với của mình mới nhớ thôi. A Nan bây giờ bị dồn vào cái chân tường rồi, bắt buộc phải chứng đạo mới được vào đây. Cho nên là từ đêm đó mà tới suốt cả đêm dài, đầu hôm tới khuya, A Nan tập trung đi tới đi lui ở trước cái sân núi Kỳ Sà Quật đó, tập trung toàn bộ là nhất tử nhất động tâm niệm gì kiểm soát cách chặt chẽ, đi biết mình đang đi, dở chân lên biết mình đang dở chân lên, đi tới đâu biết rõ tới đó, hơi thở ra vào biết rõ, tâm niệm khởi lên biết rõ. Và tôi thấy một người mà tỉnh giác thì đâu có chuyện dễ đâu. Và tôi đang đi có biết mình đang đi đâu không? Không ai tỉnh giác nổi đâu. Bước cà sải biết cái đâu nữa, là giáp tác ạc mà hết hồn hết vía, phải không? Phật tử đang suy nghĩ với mình đâu suy nghĩ gì không? Còn suy nghĩ chúng ta mong lung, nó chạy đầu này, nó chạy đầu kia, lúc vui, lúc giận, lúc buồn, lúc hờn. Nhưng mà rồi chúng ta mà kềm chế lại được thì nó chạy 4, 5, 7, 8 phía rồi, phải không? Nó diễn biến trong cơ thể tâm lý của chúng ta, nhiều cái khúc chiết trong cái tâm tư của chúng ta, buồn, vui, mừng, giận, đủ thứ chuyện cả. Nhưng mà kèm lại được thì nó đã trải qua thời gian dài rồi. Và mình sống theo cái chuyện vui buồn trong tâm lý chúng ta đó, nó trải qua những thời gian biến động tâm tư của chúng ta đó, mình không kiềm chế được, không tỉnh giác được, không đoạn trừ được. Nhưng khi dừng lại được thì nó qua thời gian dài. Tới như vậy đó. Cho nên cái pháp minh sát tuệ, tỉnh giác chúng ta biết rõ trong mỗi lúc, trong mỗi tâm niệm của chúng ta. Để chi? Để không có niệm nào xen dự vào trong tâm này được cả. Chỉ có niệm biết rõ mình đang gì, đang biết rõ mình đang niệm gì, và buông niệm, và buông niệm, và buông tâm trong sáng là như vậy đó. Cho nên ở đây suốt cả đêm dài, khi mà trời vừa gần sáng rồi á, thì A Nan quá mệt mỏi, quá mỏi gì không dám ngủ, không dám nghỉ, mà tỉnh giác toàn diện đi tới lưu hoài trong cái gọi là thân thọ tâm pháp. Bây giờ A Nan quá mệt mỏi rồi, mới bước đi rồi cái giường đá để nằm xuống chút xíu cho đỡ lưng, cái đi gần ngầu vậy mà tu tiếp. Nhưng mà mỗi bước chân đi A Nan đều tỉnh giác, muốn đi à thì bắt đầu là dở chân lên à, để xuống à, chạm đất à, bước tới à, dẫn cái chân dở lên à, bước tới à, đụng à, vân vân. Cứ liên tục như vậy, mỗi bước chân đi đều tỉnh giác, nó toàn diện nó sự biến đổi trong cái tâm lý của A Nan, cái sự lại di động của thân xác A Nan. Thì bây giờ khi mà đến tới giường rồi á, thì A Nan bắt đầu là sao, muốn ngồi à, à muốn ngồi à, là xây cái lưng xuống rồi là muốn ngồi à, rồi bắt đầu ngồi xuống, cái mông vừa đụng giường nó đụng à, muốn nằm à, rồi bây giờ bắt đầu nghiêng à. Thì cái đầu vừa nghiêng xuống vừa đụng cái gối vào, thế tự nhiên nó đụng à, quan nhìn chứng gà lại. Vậy thì A Nan chứng gà lại nhờ cảm xúc giữa cái loại gì, cái tâm, cái da đầu A Nan và cái gối là vật thể bên ngoài. Khi cảm giác cái đụng à là quá nhiên, buông xả toàn bộ tâm thì chứng liền A La Hán đó. Bây giờ A Nan là làm như vậy đó, nhờ tu suốt đến như vậy. Và cuối cùng buồn ngủ đi lại nằm ngủ một chút cho khỏe, ai ngờ vừa là cái đầu vừa đụng cái gối đụng à, liền chứng A La Hán đó. Thì A Nan là chứng A La Hán rồi á, A Nan đầu chuyển ra được không, là chứng A La Hán, gọi là lậu tận A La Hán. Là cái là gì? Lậu là gì? Rơi rớt rồi đọt lại. Tận là không còn gì nữa, tức là không còn rơi rớt đọt lại, là không còn phiền não dư tàn trong tâm hồn A Nan. Bây giờ tâm hồn A Nan bây giờ trong sạch hoàn toàn đó. Như vậy thì bắt đầu tâm thanh tịnh rồi là bậc A La Hán rồi. Bây giờ mới triển khai thành thân, chỉ là không phải như ngoại đạo mà tu luyện ngày tháng năm đêm là mới chứng được. Còn ngày hướng thành thân gì là thành thân đó tự hiện ra. Hướng thiên nhãn thông thì mắt trời thông suốt, hướng về túc mạng thông là biết rõ quá khứ của mình và tương lai của mình. Hướng đến thành túc thông thì là biến hóa tự nhiên tự tại, vân vân là vân vân. Đó là thành thông biến hóa của vị A La Hán tự nhiên nó tới sau khi được chứng tâm A La Hán, thành tựu quả A La Hán tự nhiên nó đến. Còn thành thông các vị ngoại đạo tu luyện do luyện cái thời gian dài mới có, cái luyện thời gian dài mới có, do không tu luyện thì không bao giờ có được. Bởi vì vậy cho nên các luyện mà có là do tư tưởng tạo mà nên, thì cái này thời gian nó sẽ mất đi, nó không có tồn tại. Mà cái luyện mà có thì không phải do tu mà nên, cho nên là tham sân si phiền não vẫn còn nguyên.
Thế những người tu ngoại đạo họ có thần thông, họ biến hóa Phật tướng, nhưng mà chọc tới họ rồi là họ nổi giận lên rồi đấy, họ dùng thần thông để trừng trị chúng ta đó. Vậy thì sao? Tại họ chưa có giải thoát cho tham sân si mà vẫn còn nguyên đó. Như vậy đó là thần thông của ngoại đạo, thần thông của tà giáo, thần thông của người chưa gọi là thanh tịnh tâm mà có trước đó. Như vậy trên đó là còn tập sang. Cho nên Đức Phật từng nói câu rằng trong các loại thần thông ta chỉ tán thán và khen ngợi giáo hóa thần thông là đệ nhất. Vậy thì ai có cái khả năng giáo hóa thuyết phục chúng sinh mê mà trở về bến giác và tu và giải thoát, ta sẽ tán thán khen ngợi thần thông này của vị đó, cái là giáo hóa thần thông. Thấy đó chưa? Đó là năng lực thuyết pháp, dùng trí tuệ để chuyển mê khai ngộ người ta mới là hay, mới là giỏi. Còn thần thông biến hóa thì tu luyện có thôi mà không có giác ngộ người ta được. Tự biến hóa thần thông có đưa ta đến sự ăn năn thì giác ngộ không? Tu hành không? Không bao giờ. Thỏa mãn cái thành kỳ mà thôi, thật sự không đem đến sự giác ngộ gì hết. Đó, như vậy cho nên giáo hóa thần thông là đệ nhất, tức là dùng trí tuệ diễn bài chánh pháp cho người ta nghe, người ta giác ngộ, người ta tu về chánh pháp Phật mà ta giải thoát. Đây là thần thông kỳ diệu nhất, là thần thông chuyển hóa cuộc đời của người ta đó. Đây là giáo hóa thần thông. Thì đó là vấn đề của chúng ta. Nhờ A Nan đã thành tựu được như vậy, A Nan dùng lại gì là thần thông biến hóa thành một vật nhỏ để chui qua lỗ khóa của cái hang núi Kỳ Sầu Bột. Và lúc đó mà tự biết rằng là từ A Nan mà cứ bắt đầu khởi tu á, thì các vị A La Hán ở trong núi Kỳ Sầu Bột đó luôn nhập định và theo dõi và hộ trì cho A Nan vững tâm mà thực hành pháp. Nhờ khi A Nan vừa đắc đạo rồi thì các ngài đều biết liền, và lúc đó các ngài đều bừng mắt sáng lên và kính cẩn chào A Nan và bắt đầu đồng nói rằng: cung thỉnh pháp sư đăng lâm pháp tòa. Vậy thì bây giờ tất cả vị tôn giả đều cung kính A Nan là pháp sư đăng lâm pháp tòa. Mặc dù A Nan so với tuổi đạo của các vị ấy là nhỏ hơn đàn em út, nhưng một pháp sư là hai Phật để thuyết pháp, cho nên các vị tôn giả này mới cung kính pháp sư đăng lâm pháp tòa. Người thuyết pháp là hai Phật, cho nên là ngồi đúng vị trí ở trước các vị tỳ kheo lớn. Cho nên là cần bắt đầu là tuyên ngôn những cái lời Phật dạy qua kim ngôn ngọc ngữ A Nan lúc bây giờ, khi mà chứng được A La Hán rồi. Bây giờ nói tới đâu thì các vị tôn túc ghi tới đó, ghi hết. Bây giờ mới kết tập thành là kinh mà chúng ta học hôm nay. Kinh là hôm nay đó là gì? Là lời Phật thuyết mà A Nan đã trùng tuyên thuộc lại. Cho nên cái gì mà của Phật thuyết mà A Nan trùng tuyên thuộc lại á, nó có bốn chữ đầu là như thị ngã văn, phải nhớ không? Là ta nghe như vậy. Còn kinh nào mà không có cái chữ này là không phải có Phật thuyết, là của ngoại đạo, của thầy dựng đứng tự đặt lên, chứ không phải là chỉ nói kinh cái là của mọi vậy. Kinh ngoại đạo, kinh này kinh kia kinh nọ là kinh của các tôn giáo, là kinh tự sáng tạo lên, chứ không phải là của Phật thuyết. Thì vậy thì của Phật thuyết A Nan trùng tuyên thuật lại là cái bốn chữ đầu là như thị ngã văn, nhất thời Phật tại xá vệ quốc ở đâu đâu đó. Đó là cái câu khởi đầu để nói ta nghe như vậy, là A Nan nghe như vậy đó. Là thời Đức Phật ở đâu, trước thời pháp gì, trong hội chúng nghe bao nhiêu người, tịch sa đăng, tịch cao ni, cư sĩ nam, cư sĩ nữ, sau thời pháp này bao người chứng quả La Hán, chứng quả Na Hàm, chứng quả Tư Đà Hàm và chứng quả Tu Đà Hoàn. Thấy không, nó rõ ràng như vậy đó. Cho nên là đó là kinh của Phật nói. Bây giờ trở lại câu thứ hai, Phật nói kinh Pháp Cú: người biến nhát cho đạo là xa. Người hành giả và tu niệm Phật, chúng ta nói riêng đây nè, Phật tử mà không tin tấn niệm Phật, tu cái thời hợp tu chỉ có lễ, thì là Phật tử tu giải đãi rồi, phải không? Vậy thì cái đường đạo chúng ta thấy sao? Tự mình sẽ thấy rất là xa. Tại vì như mình tu hoài không thấy gì trơn, thấy xa chứ sao? Đi hoài không thấy tới, đó là thấy xa chứ sao bây giờ? Như vậy cho nên là do biến nhát ít đi mà hay nghỉ chơi hoài thì làm sao tới đường được, phải không? Còn ta xuyên đi, đi không ngừng nghỉ thì thử hỏi tại sao người ta không mau tới. Thế như vậy từ chùa Phước Linh mà từ nhà Phật tử đến đây đường xa là mấy cây số, Phật tử đi xe đạp, phải không? Đó, vì mình nghèo cố gắng đi xe đạp, thế thì đạp liên tục không chịu nghỉ thì cũng tới đây đúng giờ để mà học tu, phải không? Còn nếu mà tự có xe Honda mà làm biến đi, đi chút nghỉ quán để uống nước, nghỉ quán kia uống cà phê, nghỉ quán nọ nói chuyện chơi, tắp vô nhà bà này, tắp vô nhà ông kia, nói dốc một chặp, tới chừng tới cái trễ giờ, phải không? Nó như vậy đó, tại vì đi không siêng năng, đi không liên tục, làm sao tới điểm sớm được. Nó như vậy đó, rồi cuối cùng sao cửa trễ giờ, cửa chùa đóng rồi, sao mắc cỡ ở quê gì vậy? Nó như vậy đó, thành ra cho đó là người biến nhát thì cái thấy đạo càng xa. Mình tu không tinh tấn, không cố gắng siêng năng á, thì cái đạo xa ra xa lời xa lắc. Đó là như vậy đó. Còn tử mà tu siêng năng tinh tấn là rút ngắn đường đi, hướng đường đi, cho nên là cái đường đạo đến chúng ta rất là gần, thấy không? Cho nên là thần thiền sư thầy Giác Huệ ngày xưa đó có nói làm bài thơ thế này: cố tiến mãi đường dài rút ngắn, bằng thấu lui thì chưa chiến đã thua. Phải không Phật tử? Tiến mãi tiến nhanh hoài đường dài rút ngắn, mà thấu lui thì chưa chiến đã thua rồi. Nói như vậy đó. Vậy thì con đường tu để thoát khỏi sanh tử của chúng ta đó, ai tinh tấn siêng năng thì đường đạo mò tới. Ai mà giải đãi ít tu, chán tu hay là không siêng năng tu, thời hợp tu, dễ vui tu thì đường đạo nó còn xa lơ xa lắc. Người mà chân tu mà chuyên tu, kiếp này họ giảng sanh. Phải không Phật tử? Đắc đạo. Phật tử mà tu chơi chơi tu qua ngày đó, à vậy thì kiếp này chúng ta không giảng sanh, không giải thoát thì chờ đợi kiếp sau. Kiếp sau mà tu mà tinh tấn không có gì, kiếp sau mà không tinh tấn nữa thì kiếp sau nữa, hay là lên lên mãi cái dòng luân hồi không lối ra. Thấy rõ chưa? Cho nên là người biến ác cho đạo là xa, thì với người không tinh tấn không siêng năng thì cho đạo xa quá, tu khó thành lắm, tu không đắc được đâu, tu mất công. Thôi mà tu mà thấy phước gieo duyên rồi, sau này từ từ nhiều kiếp nữa mới đắc đạo được. Nghĩ như vậy cho nên mà không cố gắng tu, phải không? Mà Đức Phật nói chúng ta như thế nào? À, tu nhất kiếp ngộ nhất thời, một đời tu chờ một giờ ngộ, phải không? Giờ ngộ không biết giờ nào hết á. Để mà chúng ta cố gắng rồi là chúng ta sẽ thành công thôi. Đó như vậy. Mà tử mà cỏ cây lấy lửa, mà cỏ mặn rồi là lửa sinh ra, phải không? Mà cỏ là ra đây, là ra đây là buông, là ra đây là ra là buông, có lửa không? Cục đá của chúng ta hồi xưa, nói hồi xưa mổ đá lấy lửa đó, phải mổ đá lấy lửa. Nếu mà tử mà mổ đá nhanh mổ lẹ thì là lửa nó sẹt sẹt liên tục, thì nó sẽ gì? Nó sẽ có lửa để mình đốt, phải không? Coi như tử gõ nhẹ chơi, gõ nhẹ chơi rồi nghỉ, gõ nhẹ chơi rồi nghỉ, như vậy thì nó có cháy được không? Không, lửa mạnh không nẹt làm sao cháy bùi nhùi, mà có lửa để mà chúng ta nướng đồ nấu cơm ăn, thấy chưa? Hột quẹt mà chúng ta quẹt nhẹ nó cháy không? Quẹt mạnh mới được, nó bọt lửa rồi mới cháy, đúng không? À, đơn giản là thế. Cho nên lên chỗ này, quý Phật tử chúng ta nhớ lời Phật dạy, người biến ác thì người đó cho đạo là xa, còn người mà tinh tấn siêng năng cho đạo là gì? Là gần, là gần. Nó như vậy đó. À, thành ra do đó rồi ngày xưa đó Phật tử, sư kể lại cái cuộc sống tu sư hồi sáng còn quan á, 22 gần 2 năm trời tu, rồi tu cũng tu có tu mà tu lan rai không thấy gì. Sự tức quá trời thì sẽ nói là 3 tháng này là tháng cuối cùng chứ, dứt khoát nhịn đói không ăn, uống nước không, tu cho chết bỏ phức mà cho đầu đi. Cái mặt này mà tu 2 năm trời mà ra không có gì chơi với ai, chơi quê quê lắm. Đang thời ráng bỏ xác, tu bỏ xác luôn. Đó, thì quyết tâm như vậy. Cho nên là sư hạ thủ công phu tu, không cần ăn, chỉ uống nước. Nhưng mà uống nước vài bữa rồi bà tử, quên uống luôn. Tại vì lúc này mình kiên trì mình tu rồi, tối ngày niệm Phật, tối ngày sáng đêm không nghỉ mà. Do đó rồi, giờ giây phút chót này ráng cố gắng nỗ lực, cho nên là quên cả cái thân xác của mình, ăn vũ. Vì mình đã an tâm được rồi, do an tâm cho nên là quên cái thân của rồi. Tâm an được là cái thân không bị trì trệ, không bị liên hệ nữa. Cho nên cảm giác mà đau nhức hay là đói khát và thân nó không có tồn tại chúng ta được. Đó là cái trạng thái mà chúng ta đạt đến một cái là an lạc của tâm. Nói như vậy thì các vị thiền sư thấy không, khi mà nhập định được rồi họ đâu ăn uống gì đâu, ngày qua ngày, đêm qua đêm, tháng qua tháng, năm qua năm, họ đâu có được ăn đủ gì đâu, mà con mắt họ vẫn nhắm khít và họ vẫn là ngồi yên bất động, họ không có cảm giác đói khổ đau khổ gì hết. Thấy không, nó không đau bụng, không khát nước, mà không thấy đau khổ gì cả. Còn mình nó ngẩn chút mà nhức mỏi, mình nhúc nhích qua lại rồi, giò họ lên quả xuống rồi là rên rơi là rên. Nó như vậy đó. Sư mà giảng mà đúng 1:30 mình sẽ không nghỉ á, mà tự dưng lắc lư rồi, cái cổ không yên nữa, cái cổ có tật. Thấy không, giờ sư giỡn máy lại sao coi đồng hồ, có tật đó, phải không, có tật. Trời ơi, sư giảng cái này chưa nghỉ còn hồi mấy giờ nó hoài vậy, phải không? Nó như vậy đó. Thành ra do đó rồi là chúng ta không có gì không an lạc khi nghe pháp. Rồi giờ công phu niệm Phật như thế đó. Vậy thì sao mà không thiện duyên niệm, niệm hoài, không nghĩ được thành niệm hoài, không nghĩ kìa, mọi muốn chết mà niệm hoài nè, nhưng mà thời gian chưa được nghĩ sao nghĩ. Tại dưới cái bỏ giò bỏ cản ngày hôm qua ngày hôm lại ngó tới ngó lui, vậy là có tập trung không? Không, tôi thông mắt mới nghĩ cho lo niệm Phật chúng ta đi, phải không thử? Đó, vậy thì ta an lạc vô cùng, mỗi câu niệm Phật phước báo vô vô lượng, phải không? Việc tội là vô lượng. Nó như vậy mà không lo niệm Phật mà lo vọng tâm rồi sao mà chưa nghĩ, mỗi muốn chết mà niệm hoài. Nó như vậy đó. Như vậy thì người ta có phước không? Không có phước mà lại có tội nữa, cái tội chính bản tâm chúng ta. Đó như vậy đó. Cho nên á, đây là Phật dạy chúng ta, một người mà muốn đạt đến cái đạo giải thoát là phải tinh tiến và cố gắng đi thật nhanh, đi thật lẹ, đi như vậy mới mau đến đích. Còn đi mà rề mà chậm rãi, có nghĩa là giải đãi buông trôi, không tinh tấn nỗ lực tu, thì dĩ nhiên rằng là người đó sẽ chậm đến. Mà do đó là cái đường càng xa càng xa càng xa, nghĩa là người này nói rằng đạo khó 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 khó, nó khó khó mà thế. Sư kể tôi nghe cái câu chuyện mà sư giảng là cái bài quyết định giảng sanh ở chùa Pháp, bà nó nổi tiếng là thế giới luôn á, mà mấy Phật tử Việt Nam ảnh hưởng rất là nhiều. Hồi đó nghe với thầy thuyết pháp đã nói về tu tịnh độ khó lắm, niệm Phật khó, nghiệp tâm bất loạn khó, giảng sanh lắm, vì cách tu rất là khó khăn. Bây giờ khi nghe sư giảng bài mà bác xuất thần sư giảng chùa Pháp, đêm đó là đi là 1 giờ khuya bắt đầu chuẩn bị đi, 2 giờ là động chuyển xe bắt đầu khởi từ siêu thị, thầy trò đi chuyến xe 50 chỗ lên thành phố Hồ Chí Minh, đi lên trở là đúng 6:30 có mặt tại sân chùa Hồ Pháp. Thầy trò ăn cái thổ cần tây đi vô chùa Hồ Pháp, thổ cần tây gì có thể ăn mì đó, phải không? Đồ ăn đang sẵn mà nên đó rồi mấy đứa nó nhét vô rồi, thầy kêu kèn, đệ tử kêu kèn, thổ cầu tay bà tay vô chùa Hồ Pháp. Sư đi đâu không muốn làm phiền chùa nào cả, mình cứ ăn trước đi, vô xong nghe pháp rồi về, không đưa tiền ăn cơm nữa, có như vậy. Rồi xong rồi đó, sư lên sư giảng. Từ ở khi mà sư nằm trên xe, sư tập trung suy nghĩ tìm đề bài để giảng rồi tới, nó nhưng mà tiền quán không ra, tiền quán không được, kỳ cục cái chết. Chứ nó kiểu này là sao lên giảng chùa Pháp gì dễ đâu, cái tiếng tâm hay dễ cũng ở chỗ này đó, cả bao nhiêu ngàn người đang chờ mình nghe pháp. Nói như vậy đó, bây giờ mà lên trên cái trên đường đi mà cung thỉnh là mà trống chuông bát nhã rồi là ban dẫn thỉnh lên tới ngồi đứng trên bục giảng rồi đó, chứ chưa biết giảng gì nữa, có thể chưa biết giảng gì đó đó. Nói như vậy đó, rồi bây giờ bắt đầu khi chắp tay mà niệm danh hiệu Phật theo cái thầy mà hướng dẫn viên đó, niệm Phật theo ngay trong lúc niệm Phật á, sẽ phát hiện ra đề tài để giảng. Là ngay lúc đang niệm Phật, vừa niệm Phật mà vừa phát hiện đề tài để giảng, đó là quyết định giảng sanh. Vậy là 4 chữ thôi, quyết định giảng sanh. Rồi cho ngồi xuống bắt đầu, chưa giới thiệu đề tài mà chưa biết nói cái gì nữa chứ. Xong rồi ta phải sắp trước phải không? Một là soạn bài sẵn, theo đó mình giảng ra, theo thầy giáo rồi đó, phải không? Hai là phải lập trình thuộc lòng, ghi nhớ chính xác. Còn bây giờ lập trình không được, mà giảng như vậy đem bài đi giảng ai coi cho? Một giảng sư nổi tiếng mà đi giảng mà một cái đạo tràng lớn như vậy đó, bạn lẽ mình xách bài lên mình đọc coi không được. Đó như vậy cho nên bắt buộc phải giảng tự tại. Đó như vậy đó mà lại cho thời gian, bữa nay cho thời gian xin 75 phút thôi, mỗi bữa lên giảng tiếng rưỡi một thoải mái mà tính. Bây giờ bữa nay nó thỉnh thượng tọa, nó chưa lên hòa thượng còn trẻ, nó thỉnh thượng tọa giảng đúng 75 phút, tại vì cái vỉa đi VCD nó 80 phút, để 2 phút đầu là giới thiệu và 2 phút đó là kết thúc, và 75 phút giữa là để dành cho buổi giảng. Yêu cầu thượng tọa giảng đúng 75 phút trở lại thôi. Có thể đi căng không? Căng thì chứ nào giờ giảng tiếng rưỡi thôi nó mới thoải mái, bây giờ nó rút ngắn cái 75 phút à, là nói rất là gọn. Thì nói là bây giờ nhìn đồng hồ có thể hết căn hồ rồi, bắt đầu tính rồi, bây giờ bắt đầu là vậy, quyết định nhấn thanh cứ tuôn theo một, hào thao thao bớt tiện theo một, rồi ngưng vỗ tay rên rên nói thôi hôm nay tôi còn giảng bài pháp hay quá, phải không? Rồi đĩa tràn ra rồi thì mọi người xem đều rất thích, mà suy nghe lại cũng rất là hay nữa chứ. Nói như vậy rồi bây giờ thì nói cho vui thì bên Hòa Hảo ở bên chợ trên Tân Phù, có thể Tân Phù Tân Quế đó, là có tin xuống cho tôi hay là thầy Phước Lạc nó thường coi chuyện gì chuyện vui, thật là vui và vui vai vậy, vui của từng đoạn như vậy. Tôi nói có ông Hòa Hảo đó mà nào giọng tu bẩm tu hoài, nó trời giọng tu nhưng mà khó lắm, bây giờ ở đâu mà tu đề đề không à. Khi mà nghe cái điển của thượng tọa rồi ông mừng quá, nó trời ơi sao mà ông sư quá ông giảng dễ tu quá trời người ta, xưa nay mà nghe nó khó quá trời sao ông giảng dễ quá vậy nè. Bắt đầu ổng là ông giao việc gia đình cho vợ, ông con cất cái cốc ở ngoài giường nó mà tử ông tu, đóng cửa lại rồi là tự nấu cơm ăn và tự tu không nhờ vợ con gì hết. Ông tu con tháng một mà tử rồi là ổng là bắt đầu nhất tâm niệm Phật, ông giảng sanh luôn. Trời ơi, ta đồn quá trời đồn luôn, rên trời luôn, xuống tới sân luôn. Mình nhờ nghe cái điển nó sanh mà ổng có niềm tin vững chắc. Nó nói là tu quá dễ, chứ quá giảng tu quá dễ, chứ em thấy tu khó quá. Như vậy là tu rồi, có mấy buổi cúng thôi. Tứ Hoàng, tác giáo 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 hòa là có cái cúng thôi. Mỗi thời cúng là công phu đó. Mà công phu là ngầu tu, phải là cúng. Nhưng bệnh quan niệm là gì? Mỗi ngày cúng mấy thời, cúng mấy thời, cúng mấy thời là lại bằng cử quyền ra bằng thông thiên, cúng lại 4 hướng là cúng đó, cúng giái là xong. Nhưng mà đối đầu Phật chúng ta là hành giả tu là gì? Là phải ngầu tu, đi đứng làm ngầu cúng tu, chứ không phải đợi cái cúng. Cái cúng là nghi thức thôi, cái nào có kể được. Bây giờ mà cái tu mà ngầu đã tu và đi đứng làm ngầu nhớ tu là nhớ biết mình trong mỗi lúc để đoạn phiền não, để tập trung có câu niệm Phật không thì mới gọi là tu. Mấy chỗ này mới là tu. Tu là biết mình trong mỗi lúc là loại trừ phiền não không xen vào mình được thì mới gọi là tu. Rồi mình cúng xong buông ra tử rồi thì mình cũng nhờ mình bình thường thôi. Như mà tử mà lên lại Phật Đà kể, là Phật Đà kể đầu ngày còn lại 8 lần nữa, sư ơi. Lần lại bao nhiêu? Dạ lần lại thì nửa tiếng nó còn lại hoài mà. Như là ra đồng sao mà tử, tánh nào tật nấy này. À, đúng chuyện xảy ra tiền não đủ thứ hết rồi, không có là kiềm tâm được, không chuyển tâm được. Như vậy thì chúng có tu không? Không. Mình nói hành giả con tu niệm Phật, Phật dạy là đi đứng nằm ngồi không rời chánh niệm. Thức ngủ phải ráng mà nhớ, thức cũng nhớ mà ngủ cũng phải nhớ nữa. Đó, bắt buộc ta phải vậy đó. Cho nên là chúng ta không bao giờ rời chánh niệm. Gọi là chuyên tu là chân tu, là hành giả là tu miên mật. Miên mật là liên tục và không có gì khác hết. Đó, giữ kín trong lòng là Nam Mô A Di Đà Phật. Nhờ như vậy mới đốt cháy phiền não được. Thế mà tự liên tục vậy mới nó rút ngắn. Cái như vậy nó thành tựu được là nhất tâm bất loạn và thành tựu được vãng sanh. Đó như vậy cho nên ông đó ông được thành tựu gì sau này đó, cái đĩa là nó phát dùng rất là rộng rãi có thể ở bên ngoài giờ nghe đĩa là gì lắm, đó là quyết định dẫn sanh. Lần thứ hai thưa giảng bài pháp nổi tiếng thành phố nữa là gì, là một lòng niệm Phật ở chùa Đức Hòa ở Suối Đồ ở Đồng Nai. Bài giảng này cũng nổi tiếng luôn nữa, chứ nó một lòng thưa giảng rất là thoải mái luôn. Lên đó thỉnh thưa giảng có 70 phút thôi, thằng Phật thưa ngồi cái ghế đặc biệt lắm, ngồi cái ghế lớn như thế, giữa bàn mênh mông vậy đó, là không có cái như thế này đâu, không có cái hoa để trước mặt này đâu, trống lỏng trống liễu này. Ngồi giống như mà ông lớn mà ngồi để giữa cái bàn uống nước vậy đó. À, mà thế khó giảng lắm rồi đâu, giống như ngồi thuyết minh mà thuyết trình tự nhiên vậy đó, không có gì mà rất là khó. Nếu mà thiếu bản lãnh là ngồi dây giảng nổ đâu, là hai ba cái máy camera nó quay về mình sát chim gì đó mà tự rồi đại cãi người. Bữa đó tôi nhập tâm sự giảng đề tài, tôi không nói trước được nữa, cũng giống như bài đề tài quyết định sanh đó. Là rồi là niệm Phật xong rồi ngồi xuống, chỉ đưa đề tài giảng là một lòng niệm Phật. Một lòng niệm Phật, tôi sổ tới là một luôn, đúng 6 phút rồi ngừng. Đó, bài pháp này rất nổi tiếng thời gian đây, là một lòng niệm Phật. Người tử nước ngoài mà nghe bài giảng là thích lắm, điện về sư hoài à, nó công nhận là hòa thượng giảng bài giảng nó quá trời hay. Tôi nghe bài giảng tôi mê luôn đó, nghe với tục lòng luôn, tôi là một lòng niệm Phật. Đó, như vậy ta trả lời cái điều của chúng ta. Với người tu tịnh độ chúng ta mà có nhiệt tâm nhiệt quyết mà cố gắng rồi là tu á, mình sẽ đưa đến thành công rất là lớn. Và trước nhất là như bài giảng từ đầu sư phụ giảng tự nghe đó, một câu niệm Phật niệm lên thành tâm nó tiêu dứt là 80 ngàn ở trước sanh tử tội lỗi của chúng ta, phải không? Hay nói rằng là một câu niệm Phật niệm lên thành tâm là tội diệt vô số phước đẳng hà sa. Muốn được tội diệt vô số phước đẳng hà sa không chi bằng thành tâm niệm lên một ai gì là Phật. Thì chưa đơn giản là thế đó. Mà tự tụng biến đại bi thì diệt tội cũng nhiều, và mà phước sanh cũng có, nhưng không bằng một câu niệm Phật niệm. Tại vì một câu chú đại bi 10 phút mới xong, người chú Bồ Tát đâu bằng chú của Phật. Phải không? Nam Mô A Di Đà Phật là chú của Phật. Thì thầy diệt tội vô số phước đẳng hà sa, nhất tâm niệm Phật diệt 80 ngàn ở kiếp sinh tử. Thấy rõ chưa? Đó là câu hai đức phù diệu của câu Nam Mô A Di Đà Phật ở tự thành tâm niệm. Vậy thì nếu mà tưởng là người chân tu mà quyết tu thì mỗi câu niệm Phật chúng ta rất thành tâm, 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 rất thành tâm và thành tâm tới tới ngày là nhất tâm bất loạn cho tới chết. Thấy không? Giờ thành tâm nhất tâm như vậy cho nên lâm chung ta niệm Phật rất thoải mái, rất thoải mái. Thấy không? Nó vậy đó. Còn bây giờ bà tự những cái sồn và bà sồn bà sực á, thấy không? Như vậy thì lâm chung cái bà sồn bà sực nữa, luôn nhớ luôn quên, luôn nhớ luôn quên. Giờ lúc mình quên là phiền não xen vào, niệm chứng xen vào, mà nhớ chút xíu rồi phiền não xen vào nó kéo lại. Đừng niệm Phật niệm tao nè, đừng niệm Phật niệm tao nè. Thấy không? Nó như vậy. Đạo tử không niệm Phật được mà niệm nghiệp chướng, đang tham nhân si phiền não nó nổi lên, rồi đứt hơi, tắt hơi, và chúng ta kết thúc bằng cuộc đời đi vào sanh tử khổ. Vì cuộc đời không niệm Phật được mà niệm gì? Niệm tham si phiền não, đó là việc nghiệp dẫn. Cho nên người biến nhát cho đạo là xa là như vậy đó. Kẻ ngu ở trong sanh tử mới là dài thật. Người ngu ở trong sanh tử mới là dài thật. Đây nói cho người giấc ngủ khó ngủ với người là đêm dài với người khó ngủ thì đêm đâu đạo tử. Như bữa sau ngủ ngon lại rồi thôi xù rồi không nói nữa. Nhưng ở đây nói rằng là kẻ ngu ở trong sanh tử mới là dài thật. Nghĩa là trong đời sống hôm nay mà không giác ngộ mình tu á, ham mê cuộc sống đời là tạo nhiều tội nghiệp, khi chết đi vào sanh tử đời đời kiếp kiếp mới thấy là dài lê thê. Phải không bà tử? Còn ngủ có đêm không được than rồi phải không bà tử? Nhưng đêm sau ngủ được là người mừng. Vậy thật nó quá ngát. Là cái sự lo sự buồn chúng ta không thì dữ chỉ có một đêm thôi, đừng bù lại bữa sáng ngủ ngon cái thôi quên cả đêm trước, phải không? Nhưng con đường đi vào luôn ngầu khổ là dài vô tận, khó lâu ra, khó lâu ra. Đó như vậy, đây là một sự giác ngộ của người con Phật của chúng ta ở chỗ này. Đó, giác ngộ đường sanh tử dài vô tận rất sợ. Tại vì mình đi trong đường sanh tử là dài vô tận lê thê từ vô lượng kiếp rồi. Cái này mới chầu đầu là người mà được nghe lời Phật dạy rồi mà không chịu lo tu để giải thoát thì chúng ta phải đi vào luân hồi vô lượng kiếp nữa. Biết giờ nào ra đây? Phải không? Khó được ăn thân người mà khó được nghe chánh pháp Phật mà hiểu, mà khó được thầy dẫn dắt con đường chân chánh để tu, mà khó mà cuối đời mà được về siêu Phật. Đó một cái khó nhân thân căn đắc, Phật pháp năng văn, thiện duyên năng ngộ, Phật quốc căn sanh, là bốn vấn đề này. Đó như vậy là câu pháp cú thứ nhất. Câu pháp cú thứ hai, Phật dạy rằng kẻ ngu si luống uổng đêm dài giống như gỗ đá chạm trổ thành tượng, hình tuy giống mà đâu có hiểu biết. Thì đó, câu này rất là hay đó. Câu này Phật là dạy khéo chúng ta đó. Kẻ ngu si luống uổng đêm dài thì giống như là cả cuộc đời, nó đêm dài cả cuộc đời của chúng ta. Thấy không? Kẻ ngu si là trong trí tuệ sáng suốt cố tạo cho mình một cái gì đó đẹp trong cõi đời này, nhưng mà cái đẹp đó là gì mà tự không có giác ngộ. Phải mà tự mà tự có danh có lợi có quyền có đủ thứ cả, nhưng mà tự không có trí thức giác ngộ, không sự giác ngộ để tu cho mình giải thoát. Như vậy thì luống uổng cả đời tô bồ cái thân xác này theo quyển ảnh của thời gian, phải mà tự à. Vậy thì cái thân thì đẹp thiệt, nhưng mà cái thân này nó không có biết nói, giống như cái tượng mình tạo ra thời gian từ cục đá mình đẻo mình tạc tạc tiếp thành cái tượng, mình muốn tượng gì mà tạo ra tượng đó, nhưng cái tượng này không bao giờ biết nói, không bao giờ biết nói, mà tưởng ra không, tượng vô chi vô giá. Tương như tượng Phật chúng ta có biết nói không, biết nói mà tử không, nhưng mà vậy chúng ta tạo thành tượng Phật nó rất là thiêng liêng. Thầy ăn chứ người Phật tử chứ là tượng Phật rất là thiêng liêng. Tại như vậy nhưng tượng Phật không bao giờ nói ba câu kinh câu kệ nào hết. Phật tử có bây giờ mình vô lại chánh điện nhìn Phật, Phật ơi cái pháp còn nghe chưa quá giảng dở rồi, Phật nói còn nghe đi. Vậy Phật có nói câu nào không? Phật vẫn im đi, Phật đâu có nói câu nào. Mà trong đó Phật nói mà không nghe, ta không nói, nghe chưa quá nói đi. Phật tử nói như vậy đó. Mà Phật tử không nghe, cái trong Phật nói cho nghe, còn Phật bao giờ nói đâu. Tại vì Phật Phật đồng, Phật tự, Phật có, Phật giấy thì sao nói nghe được. Đó là thứ. Nhưng cái niềm tin liên tín ngưỡng người tín đồ Phật giáo chúng ta đó là Đức Phật. Dù cho Phật đồng Phật giấy Phật tốt chăng nữa đi cũng là Đức Phật của mình, rất là thiêng liêng. Chúa thì có vậy, Thiên Chúa thì có là Đức, là Đức Chúa Giêsu và mẹ ra Maria, phải không thứ? Rất là thiêng liêng. Chúa có dạy con thánh kinh nào không? Mà mẹ Maria có nói câu nào không? Không. Nhưng mà cái thiêng liêng của tôn giáo đó, thấy chưa? Con bò với cái đạo của Ấn Độ có thể có nói gì không? Nhưng mà thiêng liêng của cái tôn thờ chính của cái đạo đó, đạo thờ bò, đạo thờ heo, nó như thế vậy đó. Ấn Độ mà cái đạo, mà cái đạo là đạo mà Ấn Độ giáo mà tưởng nó kính trọng con bò dữ lắm. Bò thả hang lang ngoài đường Ấn Độ á, tùm lum ỉa đá tùm lum đường lộ luôn. Nhưng mà chỗ nào mà lại nó cho bãi là chỗ đó mừng đó, chỗ đó mừng nó có thể hốt vô mà làm cái kỷ niệm lớn. Có chuyện đơn giản đâu, như giống được vàng rồi đó. Bữa nào mà con bò lại ăn rau ăn cỏ của ai, ăn rau cải của ai là mừng dữ lắm mà tử, là được phước lớn đó, thấy không? Chứ đạo đâu dám mà thịt bò, mà tử đụng nó con bò là chết sống cái gọi đó, là chuyện đơn giản đâu nha. Tại vì cái thật thánh của họ là gì? Là thờ bò. Thánh bên kia là đào heo, đại khái như vậy đó, tử nó như vậy. Thành ra đó là cái thiên nhiên người ta đó, đại khái thế thôi, nó như vậy. Nhưng không biết nói, tại vì tưởng tốt hình dáng mà thôi. Thì có nghĩa là gì? Là trong cái thân xác này mình tô đắp theo thời gian, nhưng không có trí huệ, không có trí huệ thì giác ngộ thì giải thoát. Thì cái thân chúng ta mà tu bồi cái thời gian u lúa uổng cái năm tháng đó mà thì giống như là vậy. Cái xác là cái thân được tạo, tự được tạo lên, nhưng mà không có hiểu biết, không hiểu biết. Thì là cả cuộc đời chúng ta đó, có danh có lợi có gì đủ thứ để tu bồi thân xác này càng đẹp cái thời gian. À, nhưng ở trong này không có sự giác ngộ nào hết. Tại vì vậy thì cuối đời đi về đâu rồi nữa, đi về luôn còn khổ. Tại vì cái tượng này nó vui vui nhắn là như vậy đó. Luống uổng đêm dài của người mê, luống uổng đêm dài là của người mê, suốt cuộc đời mê tạo tác hình tướng này theo thế gian thế đời. Chứ như trong này không có sự giác ngộ gì hết, nên gọi là gì? Là không hiểu biết. Vậy đó không? Còn bây giờ chúng ta là người tỉnh giác, người thức, mình tạo cái thân sống mình sinh động cho thời gian. Vì trong chúng ta có gì? Có trí huệ, phải không? Cái thân hành của người kia đó là nhiều tội lỗi, không có giác ngộ. Thân hành của chúng ta là gì? Là bằng cái thiện lành mà trong sáng đó, tạo cái duyên để mà đưa đến sự giải thoát. Cho nên con người chúng ta, cái tượng chúng ta, cái tượng biết nói. Vì trong này có trí huệ đó, nó như vậy đó. Cho nên Phật làm cho con tôi rất là hay. Kẻ ngu si luống uổng đêm dài giống như gỗ đá chạm trổ hình tượng, hình tuy giống mà đâu nào có hiểu biết. Phải là đến có lần là sư giảng giải cho tự nghe trong buổi lễ tra tăng á, sư đề cập đến hay là về hiếu đạo hay là về cái bổn phận mà tôn thầy học đạo mà hành tu á, có đoạn cho nó này chính là lời của Đức dạy: thờ Phật không bằng thờ giáo pháp, thờ giáo pháp không bằng thờ thầy dạy đạo, thờ thầy dạy đạo không bằng thờ bổn tâm của mình. Thấy chưa? Mục tiêu của tu là gì? Để sửa tâm, sửa tánh của mình. Và tôi đang phải trở về với tâm thánh để giải thoát. Mà muốn được tâm thánh này là phải nhờ ai? Nhờ thầy mình dạy biết cách tu, phải không? Đó, bạn thầy mình á, tại sao không biết? Ông học trước mình, học giáo pháp. Mà giáo pháp từ đâu có ra? Từ Phật thuyết. Thần nhằm với Niết Bàn lâu rồi, thân tướng Phật hiện không còn đây, sinh động để thuyết pháp cho mình nghe. Vì mình thiếu duyên, Phật là hiện thế thì mình trầm luân sanh tử. Mà Phật nhằm Niết Bàn mấy ngàn năm rồi mình mới trầu đầu làm người chứ sống hôm nay. Thế đấy chứ, nghiệp chứng nặng không? Cho nên mình nhìn tượng Phật mà nghĩ như Phật thiệt đó đó, cung kính lại Phật. Rồi bây giờ Phật không nói câu nào hết. Thế Phật nói câu nào hết? Phật đã dạy con tu đi Phật. Phật cái nhiêu đó, mặt Phật vẫn nhiêu đó mà thôi. Phật tự lại có ngày sáng đêm cũng thế mà thôi. Tại vì Phật tự, Phật đồng, Phật cốt, Phật giấy không nói tiếng nào hết. Cho nên mới nói câu rằng là thờ Phật không bằng thờ giáo pháp. Thờ giáo pháp là thờ kinh của Phật, giáo lý của Phật, yếu nghĩa sâu màu giảng đường tu đi giải thoát, chuyển hóa từ từ của đời của chúng ta là giáo pháp Phật. Vậy thì thờ giáo Phật là thờ cái giáo lý là kinh của Phật đó, con thờ để học hỏi, để mà đọc lên những lời Phật nói, để mà mình ôn lại hiểu biết được gì Phật nói trong đây và theo đó mà hành tu. Nhưng mà bây giờ Phật tử thờ giáo pháp để thờ vậy đó, lại hoài báo ngày giáo pháp nói mình tu gì không? Tử đem tan tàn kinh điển mà để ra trang trên này mà tới thờ. Bây giờ ông Phật ở trên đời kinh sách để một đống rồi đó, chắc ngon ngon lên luôn. Tử lại 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 bà xong rồi thờ lại pháp Phật, lại con xin thành kính lại pháp Phật, con xin thành kính lại pháp Phật, lại có ngày sáng đêm có bộ kinh nào mà mỗi miệng nó nói tiếng nào không? Không nói gì hết, tiếng đua bà ru. Nhưng mà trong cái những cái kinh Phật nói ra đây là chở đầy ý nghĩa tu giải thoát. Nhưng mà kinh cũng vô tri vô giác, có nói được cái nào không? Không. Bây giờ mới nói rằng là thờ giáo pháp Phật không bằng thờ thầy dạy đạo. Thầy dạy đạo là ông chủ trì, là bổn sư của mình, là sư trưởng của mình đó, là thầy dạy đạo. Tại vì sao không bằng thờ thầy dạy đạo? Tại vì thầy đã thâm nhập kinh tạng rồi, thầy đã học pháp Phật là hết rồi, thầy thông hết rồi, những yếu nghĩa trong kinh này mình lại đó thầy biết hết rồi, và thầy đang thực hành để thầy tu. Bây giờ muốn hiểu giáo pháp Phật cái này đó là phải nhờ thầy dạy cho mình, chứ tự thân mình sao mà học được, phải thấy không? Nó như vậy đó, thầy đó nhờ thầy, nhờ thầy dạy đạo của mình. Vậy thì thờ pháp Phật không bằng thờ thầy dạy đạo. Cho nên một người học trò phải tuyệt đối cung kính thầy mình coi như Phật vậy. Đó để chi? Để được nghe lời thầy truyền dạy bằng cái gì? Cái thân tu và đạt được cái thành quả của thầy mình để truyền đạt cho mình. Và tự học với người ta một năm trời bằng giáo lý, bằng giáo pháp, bằng băng đĩa, không bằng ngồi chút xíu được thầy dạy. Vậy thầy dạy là truyền đạt cái ngắn gọn cho mình, rất là đơn giản và kinh nghiệm. Để đọc sách nhiều, nghe băng đĩa nhiều, nhưng mà chỉ nghe rồi chơi thôi, thỏa mãn cái đó bằng chi kiến, bằng ý thức nghe, nhưng buông ra rồi quên hết, phải không? Là đấy. Nhưng mà cái kinh nghiệm, cái sản phẩm và trí tuệ và thân hành tu đạt được của thầy mình truyền nó rất là đơn giản đó, bằng cả mấy năm trời mà đi ôm sách mà học, phải không? Là đấy. Rất là đơn giản thôi đó. Cho nên là thờ pháp Phật không bằng thờ thầy dạy đạo, thờ thầy dạy đạo không bằng thờ cái bổn tâm của mình. Tại sao? Tại vì thầy dạy mình đấy, để mình giữ cái tâm của mình lũy cái tâm của mình, kinh nghiệm thầy truyền đạt để mình tu, để mà thực hành là đi như lời thầy dạy mới tốt được. Mà thầy dạy mà không chịu nghe mà làm ngược lại thì sao mà tốt nổi, thấy chưa? Vậy thì mình làm ngược lại lời thầy dạy, mà thầy dạy mình là để chi? Để sống là tuy luyện cái tâm mình cho tốt, tham sân si phiền não phải biết mà đoạn trừ, để tâm được yên tĩnh thì dần dần mình mới được giải thoát đó. Bây giờ mình không nghe lời thầy dạy, không nghe lời thầy dạy là không có tu, mà không tu thì không sửa cái tâm của mình, không sửa cái tâm của mình thì vẫn là phiền não, vẫn là phiền não. Lẩu tại ai mà nữa? Lẩu tại mình mà lẩu tại thầy. Như vậy sư dạy như vậy ông tự nghe nè, mà tại không chịu tu chịu sửa lẩu tại ai? Giáo bất nghiêm sư chi đọ, phải không? Đó, tử bất giáo phụ chi quá, phải không? Mà giáo bất thính hậu ưu nhân, thấy chưa? Đó, giáo bất nghiêm sư chi đọ là giải công nghiêm lẩu tại ông thầy, phải không? Đó, tử bất giáo phụ chi quá, đó mà con mà không được dạy là lẩu tại ai vậy? Đó vậy đó. Rồi bây giờ câu cuối cùng là gì? Tức là sao mà tử? À, tử giáo phụ chi quá, giáo bất thính tội ưu nhân. À, nói không nghe lỗ tại ngừ. Sư phụ dạy nghe phải tử không nghe lỗ tại ai vậy? Lỗ tại phụ tử, lỗ tại sư đâu? Sư đã dạy hết lòng hết dạ tình hết nghĩa mà không nghe lời sư dạy không làm theo, là lỗ tại ai? Lỗ tại phụ tử rồi. Tử ăn cơm cho no, không ăn cãi, không ăn cơm uống nước. Đáng đời. con ăn cơm nhịn đói nè, đáng chịu. Phải rồi đó, thì ngồi rơi cái đậu gì đó cũng như vậy, sư biểu tu như vậy đó thì tâm được an. Tức là thờ thầy dạy đạo không bằng là thờ cái bổn tâm của mình. Bổn tâm là gì? Là cái tâm giải thoát của mình, là Phật tâm, Phật tánh của mình nó bị giữ, giữ cái tâm cái tánh mình đừng cho nó bị chi phối để cho tham si phiền não nó xen vào, thì nó hiển lộ ra cái tánh tâm mình là tham si phiền não. Thế giới là chúng sinh phải giữ cái tâm mình cho bình lặng bằng cách gì? Ráng là thân hành tu, ráng là thân hành tu, niệm niệm chích khao từ từ cái thân hành đi, từ lời nói và từ sự suy nghĩ đó. Nhờ như vậy là gì? Là miên mà tu đi đứng nằm ngồi, nhờ như vậy đó mà cái tâm phiền não của chính mình từ từ nó phủ sạch dần dần đi, cho bổn tâm bổn tánh của mình từ từ nó sáng ra. Mình giữ là không có thêm vô, để như vậy để cho tâm mình từ từ nó sáng, còn mình không giữ nó vô thêm. Phải thấy không? Cái tủ này một viên ngọc mình giữ được cho bụi vô nữa, mà cứ lau chùi cái bụi đã mắc xét mắc trước mắc sẵn thì nó mau hết, còn mà thả cửa thì bụi vô hoài. Phải thấy không? Bây giờ thì mình chùi cái chia mình chưa chùi được mà cứ tấn công vô hoài, thì lớp 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 vậy thêm thôi, là không giữ bổn tánh. Thấy không? Nó như vậy sư nó mà tự ráng tu, ráng tu, nó không tu một chiếc tu lai đây được rồi, sư phụ đời còn dài mà còn sắp năm sáu chục năm nữa lận, phải như thiệt đạt thiên nguyên tu siết phải gần chết rồi. Như vậy này thiền não nó chết chồng chết chồng thêm hoài, nó như vậy đó. Sao mà chưa chắc rằng là trẻ mà sống dài mà già mà chết yếu đâu, là chết sớm đâu, vi nguyên có thể sống 10 năm nữa, sư thí dụ đi, nó như vậy đó ha. À, còn giờ đối với Phật tử trẻ và thiện nam tín nữ nè, có thể sống 10 năm nữa không? Chưa chắc. Tối nay về chung gió chết mà không. Chưa chắc được à? Hả Phật tử? Chưa chắc được. Có như đơn giản là thế. Thế như vậy. Cho nên á, chúng ta phải gì? Phải là phấn đấu và cố gắng. Đây như vậy. Cho nên ở đây Phật mới nói là gì? Là xin lỗi cổ đức nãy dạng mà xin nói vừa nghe Phật tử nghe đó. Thờ Phật không bằng thờ giáo pháp. Thờ giáo pháp không bằng thờ thầy dạy đạo. Thờ thầy dạy đạo không bằng thờ cái bổn tâm của chính mình. Cho nên đây là điều rất quan trọng. Thờ bổn tâm là đáng lo tu đó. Thế đáng lo tu là thờ bổn tâm của mình. Đừng để tâm ác xấu khởi lên, đừng để tâm phiền não khởi lên, mà giữ cái tâm yên tịnh, giữ cái chánh niệm, đó là biết thờ bổn tâm. Vì cái tâm mình nó quý vô cùng, nó quý với tâm Phật mà. Thế mà đừng cho ma xen vào, đừng cho quỷ xen vào, não hại tâm Phật của mình. Dân Phật của mình là Phật mình đang nắng từ từ mà, có thể biết không? Đó, như vậy. Cho nên mình đang cố gắng và nhiều thế. Đó là câu kinh Pháp Cú thứ hai. Bây giờ qua cái phần thứ hai, sư giới thiệu một cái đoạn kinh trong kinh Luận Đại Trang Nghiêm. Phật dạy thế này: như con sư tử khi bị đánh bắn thì nó sẽ tìm kẻ ác để trả thù. Nghe cho đủ nha, đừng nghe câu này xong rồi mong mốt mà ai đánh đấm là tìm kẻ thù, phải vậy nha. Nghe cho rõ hết đoạn kinh này. Phật dạy trong kinh Luận Đại Trang Nghiêm rằng: như con sư tử khi bị đánh bắn thì nó sẽ tìm kẻ ác để trả thù. Như con chó dại cũng bị đánh đập nhưng nó không biết trả thù. Đấy, như con chó dại bị đánh đập nhưng nó không biết trả thù. Phật ví dụ hai cái loài động vật, một là sư tử, hai là con chó. Phật thấy con chó dại, Phật thấy không? Đó, chó dại là chó ngu. Như vậy thì con sư tử mà ai mà đánh nó, ai là nó bị thương mà nó còn sống được đó, tìm đến cái người mà làm não hại, nó cắn vào chân là trả thù, dứt khoát nó phải trả thù. Mà thấy có cọp không? Cọp mèo sư tử gì như nhau cả, con rắn cũng vậy nữa, tự làm não hại tìm đến nó cắn mình đó, phải không? Mà tự thấy ở thôn quê hồi đó sư còn nhỏ đó, ăn con rắn hổ mà chặt cái đầu nó xong rồi bầm cái đầu cho nát là chôn xuống đất, còn mà cắt cái đầu mình chôn bỏ để đại ra coi đừng nó trả thù. Phật tử thấy không? Tại vì dục cái đầu nó rồi á, thì con rắn kia sẽ tìm đến. Tại vì khi mình rửa nước máu xuống dòng sông rồi tưởng, hay là hơi hám nó đánh hơi nó tìm, vợ tìm chồng, chồng tìm vợ. Cái cảm giác của loài thú nó vậy đó. Thấy không? Đó, bây giờ nó tìm đến. Giờ nó tìm đến cái đầu con rắn của chồng, của vợ nó bị cắt liền đi đó. Nó sẽ ngậm cái đầu đó. Nó chờ cái giờ nào đó chúng ta đi chung xuống dòng bầu dòng nước. Thấy không? Rồi nhả cái đầu kia xuống, giờ bực trên đầu mình rồi. Độc của con rắn này nó cắn vô đầu mình rồi là chết. Đó là trả thù của loài rắn. Thì ghê chưa? Cho nên mà ăn rắn hổ, rắn hổ ngựa, rắn hổ mang, hổ đất gì đó, nó bầm nát cái đầu như tương hết, nó chôn xuống đất không được luyện đi. Luyện đi có chừng. Nó đang ghê gớm như đó, chứ đơn giản đâu. Nó như vậy đó. Vậy thì trả lời vấn đề: con sư tử khi bị đánh bắn thì nó sẽ tìm cá để trả thù. Như con chó dại cũng bị đánh đập nhưng nó không biết trả thù. Đây là hai cái dẫn chứng được Phật cho mình biết. Cái loài sư tử là loài biết trả thù đúng đối tượng, làm cho nó bị thương, làm nó bị đau. Con chó dại thì không thèm trả thù, mặc dù làm bị thương hay làm bị đau. Đó, thấy chưa? Khi nghe như vậy mà tự nó con chó, con chó nó hay sư tử phải không? Phải không? Phải không? À, Phật tử cho là sợ mắc kẹt phải không Phật tử? Tại vì sao? Con chó dại đánh đấm nó không thèm trả thù, nó tốt hơn sư tử phải không? Đúng không?
Gật đầu, chặt cái đầu dục bây giờ.
Còn bây giờ con sư tử bị đánh rồi nó sẽ tìm đến cái người ai mà đánh đấm nó sẽ trả thù con người đó. Vậy thì nó hay không? Nó dở. Tại vì sao vậy? Tại nó giữ cái tâm thù hằn. Nó tìm nó cắn xé, nó giết mà nó chết cho phạm tiền. Tại vì mày đánh tao, tại vì là mày bắn tao. Thấy không đấy? Vậy là sư tử dở mà chó dại lại hay. Phải không?
Sai.
Phật đó phải nghĩa như vậy. Mà cái nghĩa là có sức mạnh, cái trí sáng, cái nhận thức, cái trả thù của con sư tử. Và cái ngu dại mà nhận nhìn cái một cái sai lầm là mà không biết trả thù của con chó dại. Hiểu chưa? Đây, đầu tiên sư tử dụ cho người trí biết tiền gốc mà diệt phiền não. Nghe rõ chưa? Đó, thường thường biểu tượng sư tử được Phật dạy là người trí. Cái trí mạnh của người tu chúng ta giống như cái trí sư tử. Cái sức mạnh người tu chúng ta giống như sức mạnh của sư tử. Do tiếng giống của sư tử là tiếng giống mạnh của người tu chúng ta. Người chân tu mà thốt lên lời nói nào đầu là tỉnh giác cho quần mê, đưa họ về bánh giác. Do tiếng giống sư tử vậy đó. Cái sư tử mà nó giống tiếng ồn lên rồi đó là mấy con thú nó nghe nó rụng rời tay chân, nó đi không nổi. Vì là ác thành tới nơi rồi. Nó sợ nó cái chân nó cuốn cuồng chạy không nổi. Thì nó sợ sư tử rồi. Trong sa mạc quan du đồng cỏ bao la, nó sợ nhất là sư tử. Cái sải chân rất là ghê gớm, là mạnh mẽ vô cùng, nó cắn là phải chết. Để đó sức mạnh nó là gì vậy? Cho nó hung luôn tiếng rồi á, là muôn thú đều sợ run luôn. Lo rồi sát thần tới rồi. Nó như vậy đó. Cho nên nếu Phật ví dụ người tu chúng ta nó giống như là sư tử. Một vị pháp sư mà thăng long pháp toàn, cái giọng nói như sư tử, làm cho người ta nghe lời giọng nói thuyết pháp của mình mà ta bừng sáng tâm lên. Là vì qua cái ý nghĩa thuyết pháp này làm người ta sáng tâm lên, thì chỉ mê khai ngộ người ta trở về tỉnh giác. Đó là gì? Là sức mạnh tiếng gió của sư tử là chỉ dụ cho pháp sư. Cái pháp sư người ta nói chết quèo. Để đó chứ. Nên pháp sư là đàn ông không có đàn bà. Sư nên là pháp sư đàn ông không có đàn bà. Tiếng đó đàn ông mà tiếng gió của sư tử. Chứ đàn bà cái giọng như mèo con nó như eo eo. Để đó chứ. Ra Phật tử thấy rằng một vị pháp sư đàn ông nói rất là mạnh mẽ, còn pháp sư đàn bà lên nói sao Phật tử? Tình cảm không, vú ve không, đó là tánh đàn bà là gì đó. Cho nên xưa nay không pháp sư đàn bà, mà trong pháp những người thuyết pháp và cấm người nữ tỳ kheo ni làm pháp sư, cấm tiệt không cho ni mà làm pháp sư. Tại vì ni là thân ngũ lậu, thân tội lậu, thân bất tịnh, không xứng đáng ngồi pháp tòa, mà cố ngồi pháp tòa là mang tội lậu. Thấy chưa? Tôi thấy nhiều sư cô bây giờ học cái hóa mà vì cái lỗi mà là có cái giảng sư đoàn là do Hòa Thượng Trí Quảng tạo ra. Chứ xưa nay là ni không có thuyết pháp. Chỉ pháp tòa là tăng không, chứ không có ni. Pháp tòa dành cho tăng chứ không dành cho ni được. Ni chỉ là lo tu không mà thôi. Đó, bây giờ được học lên giờ ni thì học giỏi đó mà tớ. Học giỏi hơn tăng. Nói chung là nữ học lúc nào giỏi hơn nam, đúng không? Chăm chỉ hơn. Mà lại mộng được làm giảng sư là cái chuyện là khi hữu. Từ xưa nay từ Phật tới bây giờ chưa có nữ pháp sư. Mà bây giờ Việt Nam mà có nữ pháp sư. Mà thấy đó không? Học ra trường học giỏi rồi đó, là coi pháp sư khác không ra gì chứ. Đó, đó là cái ngạo mạn tự cao của người nữ lúc nào cũng sẵn có. Người nữ mà có tài rồi đó, coi đàn ông không ra kilo nữa. Chỉ nói là vợ chồng sống nhau đi, mà vợ làm ăn có tiền của rồi đó, mà ông chồng làm ăn không ra gì đó, thì về chữ vợ chồng như tắt bếp luôn. Phải không đó? Mà vợ mà làm được ông này bà kia rồi đó, mà là ngồi trên ghế cao chức vụ đó, về coi chồng không ra cái gì chứ, bắt giặt đồ, bắt nấu cơm cho ăn. Tu tối ngày đó việc đất nước, ông ở nhà phải giặt đồ, giặt mù ngáo có túi. Nó như vậy, ông lo chuyện đất đường phải lo chuyện nhà cho tôi chứ. Đó, bây giờ phải giặt quần, giặt áo cho vợ, nấu cơm sẵn về ăn, dọn sẵn mời bà lên ăn. Tại vì bà có chức vụ mà, mình không có chức gì hết, đúng rồi đấy. Đó là như vậy. Hồi xưa sao quan tôi có người Phật tử. Cái người Phật tử đó không phải đệ tử của sư, đệ tử cũng đi trưởng khác. Nhưng mà sao rồi thấy sư rồi qua cái đầu quân nghe làm đệ tử sư. Nhưng mà người đệ tử này đó là sao Phật tử? Cô gái này, người chồng đó là kỹ sư, là người Bắc. Không phải là người Bắc chứ. Nhưng mà cái dòng họ là cái dòng quý tộc hồi xưa. Thương cô gái này nè. Hai người này ép buộc nhau mà lấy với nhau. Chứ cô này là phỏng ưu ông này, nhưng bên kia thì muốn cưới cô này. hai gia đình đều là gia đình là gì, là danh gia vọng tộc, hoặc là quyền là tổng không à. Cho nên cô này thì ép cô đưa vợ ông này thì mê cô này, hai cái bị mê và bị ép do hai gia đình vừa cưới hỏi nhau sống với nhau. Thì cô này đâu có phục ông này, mà ông vọng là kỹ sư mà ông, cô này không phục, cổ là tú tài vậy thôi mà không phục. Nhưng mà rồi sao mà thử làm như mạng cô lớn thì sao, cổ đi chơi đi đâu gì đó là quần áo của cổ là ông phải giặt cho rồi đó. Vì mà lấy còn cái gì á, tử tắt bếp luôn, cơm phải dọn sẵn rồi, đang ăn xong rồi rửa chén vậy đó, tự ngon thôi, vợ là bà rồi đó, nó như vậy đó. Nhưng mà rồi cũng vậy thôi, nó đơn giản ngày nào qua tháng nào vậy đó, như vậy tới ngày mà cổ chết rồi đó, tự sao vì vẫn là không thay đổi. Bây giờ tại sao mà tử nó như vậy đó, người nữ là như vậy đó, thấy đó chưa, mà có chức có quyền còn dữ hơn nữa, có tài có trí còn dữ hơn nữa. Cho nên Đức Phật nói rằng người nữ là cái thân là tội lỗi, nghiệp chướng nặng nề, cho nên không làm pháp sư được. Mà có tài lên rồi thì ngạo mạn tự cao sanh lên đó. Như vậy một nữ pháp sư mà nữ mà lên mà thuyết pháp rồi thì sẽ có những lời giảng chê tăng, là người na nữ mà dám nữa là ni mà chê tăng đâu là đỏ rồi, là đỏ rồi dám nói gì nữa chứ. Ni lúc nào phải kính tăng như Phật vậy đó, nó là cái luật này như vậy đó. Cho nên bây giờ có nhiều người ni mà thuyết pháp rất là hay đó, từ hay đó mà tới rồi bên nữ thì binh thế bên nữ mà trời ơi mình đi giới mình người sư cô thuyết hay quá đó, là chơi ông thầy kia thuyết không bằng đó, như vậy rồi đó bỏ này theo kia đó, như vậy đó. Thành ra cái cô kia đó bắt đầu tự nữ đến đông dần á, rồi bên đây bắt đầu yếu là chê trời thầy giảng không hay nè, cô này giảng hay hơn đó, đấy chưa, bắt đầu lên nữa rồi đó, lên cả bầy luôn đó, như vậy. Thành ra đó là một cái sai lầm, cho nên người nữ không được quyền làm pháp sư, mình nữ mà lên cầu pháp to là đỏ rồi. Bây giờ nói cho đã đi, chết sẽ rơi vào trong chỗ đó, đơn giản thế thôi đó. Luật Phật cấm từ xưa nay rồi, pháp to chỉ dành cho tăng mà thôi, tiếng rống sư tử là tiếng rống của tăng, cái bài của ni. Mà tôi coi hết kinh luận đi, có chỗ nào nó ni mà đóng sư tử không? Nhưng ni có khả năng tu có thể đắc đạo được, nếu người ni mà cố gắng giữ gìn giới luật cho tốt ấy, thì sẽ được đắc đạo. Nhưng ở trong sự đắc đạo đó, người ni phải là thân thành bát kinh pháp thì mới đắc đạo được. Nếu bát kinh pháp không thành, dù tu cỡ nào chẳng được cũng không đắc đạo, đó là suốt đời chỉnh tăng. Gặp tỳ kheo ni, ni gặp tỳ kheo tăng mà không chào không hỏi à, thì là phạm bát kính rồi. Phạm các kính rồi dù giỏi cỡ nào, tu cỡ nào, suốt đời không cách nào mà phạm cái tội bất kính tăng. Bất kính tăng đồng nghĩa bất kính Phật, rơi vào cái đó. Hiểu chưa? Đơn giản là thế. Nó khó lắm mà nó như vậy. Cho nên mấy tự nữ mà bốc xuất gia nhớ lời sư nói hôm nay. Không phải sư nói, mà sư là để là nó không phải là nói là tăng là hơn rồi chê ti, phải vậy. Luật là như vậy đó, lực của Phật là gì đó, tử chứ, đó như vậy. Cho nên khi mà đám tiệc trai tăng gì nữa, thì giờ có tử thỉnh 1000 người đi mà không có ông tăng nào hết, vũ trai tăng không thành, không thành. Nào trong đó phải có 4 con tiệc cao tăng mới được, chứng minh ngồi phía trên, dù tỳ kheo còn trẻ, phải ngồi trên ni trưởng nữa. Thế rồi không tử thấy trai tăng sẽ chứ ăn ni trưởng là ngồi sau, chứ. Tại vì ni trưởng là ni, phải ngồi sau tăng, dù vậy tăng mới bỏ gió tỳ kheo, ni trưởng cũng phải ngồi sau, tại vì là ni. Hiểu rõ chưa? Đó, đơn giản là thế. Bây giờ tăng mới đại diện Phật được, nó như vậy. Tại do đó rồi một buổi lễ trai tăng lớn mà không có ông tăng nào chứng minh, 3 ông tăng không được, phải 4 ông mới được, đủ một bộ tăng mới giải quyết vấn đề, mới đăng mới chứng pháp được, nó như vậy. Thành ra do đó rồi là phải có 4 vị tăng. Buổi trai tăng nào mà không đủ 4 vị, buổi trai tăng đó không thành. Và phải thỉnh một ông hòa thượng lại là chứng minh trai tăng, không có chuyện đó bao giờ. 3 hòa thượng của con sông đó phải 4 ông mà có 1 tỳ kheo vô nữa là thành 4 ông, 4 tỳ kheo mà 3 tỳ kheo mà thêm sa di, sa di chưa phải là tăng rồi nhớ, chưa đủ sẽ được, chưa đi nhận vô cũng nhiều người ta được, chỉ nhận là thọ nhận có thầy ban cho thôi, nó như vậy đó, thấy không? Đó là như thế. Cho nên nơi đây là tiếng sư tử là tiếng của pháp sư, sư rống là tiếng pháp sư bằng sư tử bằng trí huệ này rồi, pháp lý được là tiếng vang lên đó rồi. Phật tử là gì? Là quần mê, đang đầy những cái tâm tư phiền não. Cho nên nghe tiếng mà tiếng rống của sư tử rồi á, tự giác ngộ liền, chuyển mê khai ngộ, hiểu chưa? Cho nên mà khi pháp sư mà thăng vào tiếng pháp là ma dương chiếu sợ là chỗ đó, làm cho là lính lát của nó, lính làng của nó gì đó, quân lính của nó đó, đều run sợ trước cái gì mà cái tiếng pháp của pháp sư đệ tử Phật. Chứ bây giờ nó bỏ ma dương, nó quy đầu về với Phật pháp, làm đệ tử Phật hết trơn. Phải đó không? Tự thấy như hòa thượng Tịnh Không mà đi qua Mã Lai mà thuyết về pháp rồi đó, tại quy mấy ngàn người được một. Cái đức của hòa thượng nó lớn vậy đó, phải thấy không? Phải thấy không? Mai vô nó sợ không? Trời ơi, ông nói vài câu mất hết 4.000 quân. Trời ơi, nó như vậy. Còn siêu hóa thì nói vài câu cũng nó cũng mất mấy quân. Ví dụ như vậy, nó như vậy đơn giản là thế.
À, như vậy cho nên Mai Dương rất sợ pháp sư chân chánh.
Tại vì tiếng pháp mà lên để rồi Mai Dương đừng có sợ.
Đó như vậy. À, vậy thì như con sư tử khi bị đánh bắn, nó thì nó sẽ tìm kẻ ác để trả thù. Như con chó dại cũng bị đánh đập nhưng nó không biết trả thù. Sư tử dụ cho người trí biết tìm gốc mà đoạn diệt phiền não. Đây Phật nói chỗ này. Sư tử ai bắn đánh nó, nó sẽ tìm tới người đó để trả thù. Phải không? Thì cũng như vậy, người trí tuệ của chúng ta, ở đây sư tử và người trí là người trí là ai mà tử? Là mình nè, là người tu theo Phật pháp mà có trí huệ Phật, muốn đi trong đường giải thoát. Vậy thì ai làm mình đau? Phiền não. Phiền não làm mình đau. Phải không? Phiền não làm mình đau. Vậy thì cái chỗ nào đau là con sư tử mình trí đây phải quay về chỗ làm cắn đó. Tại mày làm ta bị não, tại mày làm ta đau khổ, cắn gì nó trả thù.
Đó, hiểu chưa?
Nó vậy đó. Phật tử đang tham sân si phiền não ở đâu vậy?
Dạ ở trong này nè. Tự mình làm cho mình tham sân si phiền não, chứ có ai làm cho mình đâu. Phải không?
Đó, như vậy thì tự mình làm cho mình phiền não, tự mình làm cho mình đau khổ, thì phải tự mình có trí mình quay lại, mình giết phiền não, mình giết đau khổ, giết tận gốc. Đó là cách trả thù của con sư tử. Đó là cái trả thù của người trí của chúng ta. Phải không? Tự mình đang phiền não vào lòng thì mình phải tự mình đoạn trái đoạn tự
nhiên. Nó như vậy đó.
À như thế, cho nên đó là người trí giữ như sư tử. Khi sư tử bị đánh bị bắn rồi nó tìm nó trả thù để mà nó trả thù. Còn con chó dại bị đánh đấm nó không bao giờ biết trả thù. À ở đây Đức Phật nói rằng chó dại giữ như ngoại đạo. Chó dại giữ như ngoại đạo, vì ngoại đạo không có trí huệ. Tu sư hướng, tu bắt chước, tu cái mà mới tính không à. À thì nói cho đó là không có trí huệ. Chó dại dụ cho ngoại đạo, lấy năm thứ lửa mà đốt thân, chẳng biết bản tâm là gì hết. Đó, ngoại đạo có biết mình có tánh Phật không? Không bao giờ, tại vì có nghe trí huệ Phật đâu mà biết tánh Phật. Phải thấy chưa? Thế là tu theo ngoại đạo là gì? Là tà kiến, là mê tín. Thế nói như vậy đó. Cho nên tự mình trang bị cho mình những tư tưởng độc hại, cho nên là không thể nào mà an ổn được. Nói như vậy, cho nên cuối đời những người tu theo ngoại đạo là tà kiến, là đi vào luân hồi khổ mà thôi. Nói như vậy, cho nên ở đây năm thứ lửa thường đốt thân, đó là gì? Đó là tham, thù oán, si mê, phóng dật và hoài nghi. Đó là năm thứ lửa này thiêu đốt những người là ngoại đạo tà giáo. Thế giới nói như vậy đó, thành ra nơi đây là năm thứ lửa rất là nguy hiểm. Bởi vì những người mà tu theo ngoại đạo họ không giác ngộ cái nguy hại của cái tâm. Thế giới là phiền tâm phiền não, đó là tham, thù oán, rồi là si mê, phóng dật và hoài nghi. Đó, phóng dật là luôn luôn đúng không thể, là hoài nghi. Chính năm cái này nó làm cho ràng buộc đi rơi vào trong cái lối rồng xoáy mà không ra được. Những người tu theo ngoại đạo họ tinh tấn thiệt, họ khổ hạnh thiệt, nhưng mà họ nỗ lực tu tinh tấn còn có thể là quên tham ngoại nữa, nhưng mà cái tâm họ biết điều khiển đúng mức đúng chỗ thì rốt cuộc không kết quả. Thử chèo thiền hay thiệt, lên máy bay lái giỏi thiệt, nhưng mà không có điểm đến, không điểm đến là không biết dừng. Cho nên cuối cùng rồi săn hết không hay, rớt cái ảnh nổ cái tung chết quẹo, chết dưới chiếc máy bay, chết dưới xe lửa, chết với lạ cái phương tiện mình xài. Hiểu rõ chưa? Đó là ngoại đạo là thế. Cho nên đây người tu Phật tử chúng ta nhờ biết rõ được năm nguy hại này nên luôn luôn là đoạn trừ đó, là lòng tham, sự thù oán, sự si mê, sự phóng túng buông lung và hoài nghi do pháp Phật. Thế nên những người ngoại đạo có tin pháp Phật không? Không bao giờ tin. Cho nên là còn là hoài nghi. Thế như vậy, thế nên dù khổ hạnh cỡ nào chăng nữa đi, vẫn là diệu tử nằm trong cái tu mê, chứ không phải là cắt đoạn trừ phiền não đúng để mà đạt thành cái sở gọi là bản tâm của mình. Cho nên đây Phật nói tiếp, những kẻ phàm phu phần nhiều mê mờ chân đạo. À, những kẻ phàm phu thường thường mê mờ chân đạo. Nếu phàm phu là người không trí huệ Phật á, tu là tu trong mê, không biết cái chân đạo là cái đạo giải thoát chân thật là gì á, chưa hướng bắt trước không à, thấy linh linh theo, linh linh theo. Bây giờ Phật tử mình vậy đó, bây giờ mình quy tam bảo rồi, thấy thọ trì ngũ giới rồi đó, thì niệm Phật dữ lắm đó, những nói bài chú xứ gì mình tin rồi lũ chống lại chứ có không? Có nghĩa là đoạn gì mình tin trong cây xây đủ chống lại trong á, lại nó cầu xin bà gia hộ cho mình. Vậy thì cái linh của mình là ai? Là tam bảo, là Phật pháp tăng. Nó thắng mà mình linh đó là gì? Là Phật và Bồ Tát. Có ai bằng Phật Bồ Tát không? Bà chú xứ thì sao bằng được? Bà chú xứ là thần thôi, sao bằng ông Phật? Ông xã trưởng rồi sao bằng ông tổng thống?
hay là bộ trưởng, thấy rõ chứ, đơn giản là thế. À, như vậy thì một người quy tâm bảo rồi, quy Phật, quy Pháp, quy Tăng rồi, đi lại cái bà chú xứ, lại người ta lên như vậy là gơ gớm. Hay là mình không tự chủ cái đức tin của mình và trong cái phẩm hạnh của mình nó tiến hóa đi lên, là mình đã bắt chước xu hướng rồi đó, mình đi xuống ngọn hang ta như vậy. Tức là chúng ta trở lại cái đường xưa lối cũ, mình bỏ Phật, bỏ Pháp, bỏ Tăng, bỏ Tam Bảo rồi ta như vậy. Cho nên những kẻ phàm phu phần nhiều mê mờ chân đạo, có người tu theo những cái cách tu ngoại đạo họ khổ hạnh vô cùng, nhịn đói không ăn, nhịn khát không uống, phải không? Rồi là gì, đánh đập thân mình cho tan nát, là diệt trừ tội lỗi, phải không? Họ bôi chét những thân đầy mình để hôi thối, để cảm nhận đau khổ, để tiêu trừ tội nghiệp của mình. Họ nướng thân mình trên lửa cho cháy tiêu tan, nghĩ rằng là phiền não nằm ở trong tâm này, ở trong thân này, đốt cháy thân rồi phiền não tự tiêu chứ là hay. Vậy đây hay không? Cái này là cái khó tu nhất đó mà tưởng. Mà ta rất nể ai mà làm được cái này thì người ta nói là tu giỏi nhất. Thế như giỏi nhất á, một cái thứ nhất là nhịn đói không ăn, phải. Rồi tiếp theo là gì mà tưởng? Là gì? Là nướng mình trên lửa. Mà tự nướng mình lửa nổi không? Không có tay mà đưa vô lửa là rút ra liền, nóng muốn chết kêu rồi nổi, mà nướng mình trên lửa cho cháy chịu nổi không? Đó, họ vì tại sao họ làm như vậy? Họ nghĩ rằng phiền não tội lỗi nằm trong thân, nằm trong thân là đốt cháy rồi, thân cháy nhiều là phiền não chết hơn nhiều, tội nghiệp chết hơn nhiều, mà cháy thân này rồi là mình chết rồi nên sẽ hết làm đắc đạo. Thân mình ra khỏi xác rồi mình đi về khỏi trên mình đắc đạo, vô lý không? Vô lý sao mà thế? Mình đi về đâu cái chỗ nào nữa, không biết chỗ nào nữa, nó như vậy sai. Cho nên Phật quay chúng ta về chánh kiến thấy rõ, phiền não nằm trong tâm của chúng ta, trong đạo suy nghĩ của tâm của chúng ta, cho ai có thân này không? Thì nói bài kinh mà sư giảng tự nghe thường hoài nói hoài không mỏi miệng đó. Là gì? Là một người mà sáng xuống dòng sông Hằng mà tắm được kêu trừ tội lỗi, nhớ không? Cuối cùng Phật nói rằng tội lỗi từ đâu sanh? Phải từ thân, từ miệng, nó không phải, từ đâu sanh? Nó trả lời rằng từ ý sanh. Ý là nằm trong ngay rồi. Nó như vậy, nếu mà tội lỗi từ ý thì cái dòng sông này có giá trị gì? Nước dòng sông Hằng này có giá trị gì? Phải chăng là súc sạch miệng nhà ngươi và tắm thì sạch cái thân dơ ngươi thôi, chứ làm sao mà phủ sạch cái tâm dơ được? Đó, bây giờ nghe tới đó là bỗng nhiên nó giác ngộ liền, người Bà La Môn này sáng tâm lên liền, tại vì có duyên với Phật và mình hiểu biết được là Phật đó, quỳ lại Phật là xin làm đệ tử liền. Phật mới nói muốn diệt tội lỗi từ ý từ tâm này không phải dùng bằng nước thường, mà dùng ba thứ nước rất là quan trọng, đó là nước giới, nước định và nước huệ, theo thứ tự và không được lộn lại, thấy không? Đó, người nào nắng phải dùng giới đi đầu, dần dần được định có trí huệ phải đoạn trừ, và ít thì dùng trí huệ đoạn trừ, phủ sạch là nhanh. Đó như vậy, đơn giản là thế. Đó như vậy, chẳng biết quan sát thân tâm vô ngã. Và câu tiếp theo, chẳng biết quan sát thân tâm vô ngã là người mê người tu theo ngoại đạo, họ không trí huệ quán thân này là gì? Là giả. Tâm này là giả, thân tâm đều là gì? Là không thiệt hết. Vô ngã là không phải của mình, thấy chưa? Ngoại đạo thường nói thân này của mình. Đó như vậy đó, người thế gian thường nghĩ thân này của mình. Đó như vậy đó, còn bây giờ người có trí tuệ Phật là thân này không phải của mình, thân này là thân giả tạm, do duyên hợp tạm có mà thôi, mượn tạm mà sống. Cho nên cái của mình không phải là cái thân này, mà cái tâm, cái chân tâm của mình, đó mới là của mình. Đó như vậy, cho nên phải loại trừ những cái giả này, đạt được cái thiệt kia. Đó như vậy, đó là cái trí tuệ mà tu Phật giáo của chúng ta. Chỉ khi tâm khổ hạnh cho là đạo, đây là ngoại đạo là thế. Khổ hạnh là giỏi, khổ là giỏi thôi. Thế đấy, có nhiều người làm gì á, họ không ăn cơm mà ăn bông. Phải nó ăn bông, uống nước không gì đó, hay nhịn đói. Đó là cái hạnh là không tốt, không phải đắc đạo được. Đức Phật ngày xưa là khổ hạnh đệ nhất đương thời, là nhịn đói không ăn, nhịn khát không uống, ngồi một chỗ không đứng dậy suốt 6 năm trời, ở ngoài mưa ngoài nắng không vô nhà một chút nữa. Thấy không, có ai bằng Phật không? Phật tử nhịn đói cũng nằm trong giường nè, phải không? Nhịn khát cũng nằm ở trong nhà, phải không? Có khi nào Phật tử mà không tắm suốt 6 năm nổi không? Thấy không? Mà ngồi giữa trời phương mưa gió đêm ngày, mũi mồng cắn đốt mà không nhúc nhích 6 năm trời chịu nổi không? Không chịu nổi bao giờ. Đức Phật mà dám nhịn ăn nhịn uống 6 năm trời ở ngoài là cái rừng tuyết lạnh như vậy đó, đến nơi mà lông tóc nó mục hết trơn, ngày rung mình một cái rồi là nó rớt lập. Bởi giờ 6 năm như vậy, nhưng mà được thiền định, được thiền định thôi, nhưng mà không đắc đạo. Cho nên cuối cùng ngài suy nghĩ là sai, pháp tu khổ hạnh là sai. Tại vì bà tử thường mà đi học hồi xưa bà học dở lòng mà thường thức á, thầy giáo dạy có câu rằng thân thể khỏe và tinh thần minh mẫn trong thân thể tráng kiện, phải không bà tử? Đó là nói về cái cách sống, tinh thần minh mẫn khi sức khỏe mình tốt kìa. Và như vậy thành ra do đó là nếu được trí huệ mà thân xác nó hẹo như vậy thì không có trí huệ nổi. từ đó nó như vậy đó. Là người mới bỏ cái khổ hạnh này, là ngày mới đi vòng xuống sông xuống, ngày tắm nó kỳ sạc cái thanh bụi dơ, nó đường nó bò xuống bên kia mà lên nó nửa bờ rồi nó xỉu rồi, hết sức rồi. Nhờ nào mẫu nữ chăn bò mới mà nặng cho bình sữa tươi từ trong con bò đưa vô miệng tu sĩ Cồ Đàm lớn Phật chúng ta hồi đó đó, uống vô ọt ọt ọt, nghe nó mùi sữa là uống vô ọt 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 đầy bụng luôn. Thấy không được, bây giờ ngài có cử kiên nữa không? Thấy sai rồi, giờ cần ăn cần uống để có sức khỏe ăn tu, cho nên là uống sữa vô đầy bụng luôn rồi nó hòa trong cơ thể, rồi bắt đầu là bắt đầu đứng dậy đi tìm chỗ để mà tu. Là thấy đằng kia có cây to mát quá thì nó rồi chỗ này là quyết tu, nếu không thành đạo không rời cây này. Thì là Sa Du Già Ta nói bổ nguyện rằng một ngày xin cúng dường là tu sĩ một bát sữa. Bữa trưa nào đến bát sữa bò, sữa nguyên chất từ con bò cái mà nàng nuôi đó, nặng ra đến cúng dường Đức Phật ngon không? Còn tôi uống sữa bò bây giờ nó tội, trời ơi, sữa bò có chút xíu sữa bò còn nhiêu là một không với đường mà nó còn phạm giới tội, nó tầm bảy không ăn hột gạo dịch được ngủ sữa tội. Đó là hoàn toàn sai. Cái ăn là phương tiện lưu thân, mà cái tu tâm mới giải thoát được. Ngày xưa đệ tử Phật ăn mặn không, cái ăn chay ngày đó ăn cũng gì ăn mấy à, mà đó ăn mặn không à, người không giết hại, không sai người giết, không nghi người giết, phải không? Thịt xác chết bỏ rơi giờ ăn như vậy thôi, ai cho vậy nó đủ trưa là xong. Như vậy ăn để nuôi dưỡng thân mà tu, không có phiền não cho nên là không có tội. Còn tử giờ muốn ăn cái sai người ta giết cho mình ăn, vậy là có tội, hiểu không? Đó là như vậy đó. Thôi trở lại vấn đề của chúng ta, chỉ chuyên tập khổ hạnh cho là đạo, rồi cũng giọng hành như ngoại đạo tà pháp, rồi bắt đầu hành trì theo pháp sai. Đó như vậy thành pháp ta thì đạt đến gì? Cái quả ta không bao giờ giải thoát được, làm chắc trái với chân đạo chỉ gây nên ác pháp mà thôi. Vậy thì với chân đạo không hiểu cho làm trái, cuối cùng mình tu cho cũng ác pháp chứ không phải là gì, là thánh pháp hay thiện pháp. Thế như từ cái quan niệm sai, tu sai, tu sai là gì? Là nó không đi đến đường giải thoát, là đi vào sa đọa là ác rồi, ác pháp rồi, phải không? Thế những người tu tà kiến mê tín là ác pháp đó, đây cuối cùng phải đọa thôi. Không ai mà tà kiến mê tín mà tương lai giải thoát được đâu mà tự dứt khoát là phải đọa thôi. Đó như vậy thì đó là hai cái phần mà sư dẫn dạy tự nghe ở hai phần kinh ở trên. Bây giờ phần kết luận, khi mà chúng ta học qua hai phần này rồi, thứ nhất phần nói rằng kẻ ngủ không được cho đêm dài, người trí nhát cho đạo là xa, kẻ ngu ở trong sanh tử mới là dài thật. Phải không thử? Kinh Văn Cú câu thứ hai, kẻ ngu si trú uổng đêm dài, giống như gỗ đá chạm trổ thành tượng, hình tuy giống mà đâu có hiểu biết. Bây giờ qua cái câu kinh thứ hai là kinh Luận Đại Trang Nghiêm, Phật dạy rằng như con sư tử khi bị đánh bắn thì nó sẽ tìm kẻ hát để trả thù, như con chó dại bị đánh đập nhưng nó không biết trả thù. Ở đây là xin nói thêm chỗ này là gì, đi tu ra ngoại đạo tà giáo rồi là sai, nhưng mà không biết là sai, hiểu chưa? Nó như vậy đó, não hại thanh khổ sở mà không biết là sai. Nó như vậy đó, thì ra là nó đâu biết, không biết sai, đâu biết ai đâu mà nó trả thù ai đâu. Thì nó như vậy đó, như chó dại đó, tu sai là như con chó dại. Thì nó không như vậy đó à, mà bây giờ tu đúng như con sư tử, thiền não tự mình đem vào và tự cắn ngay thiền não là đoạn đường thiền não đó, thì mình mới giải thoát đó. Thấy không? Nó như vậy đó. Thành ra Đức Phật dạy biết nhân khổ, biết cách đoạn khổ mới hết khổ. Còn tà kiến ngoại đạo đâu biết nhân khổ, đâu biết cách đoạn khổ, ơn khổ mà không biết là khổ. Và nó sướng thôi chứ, nó tu về là hay là giỏi, đúng là sai phải đó chứ. Ơn ráng hổ vào lòng mà tưởng nó sung sướng, nhưng nhưng nó cắn là tiêu. Tự nhớ vậy, ơn ráng hổ vào lòng mà im im bất động á thì không sao, tự nhung nhích là nó phục liền đó. Hồi xưa mà xin thành đạo Bạc Liêu, rồi ở xứ Bạc Liêu, xứ Vĩnh Châu là xứ rắn hổ, xuống dưới rồi với thầy hòa rồi mới thượng tọa với mới nói chứ. Tối mà sư quá cái mồ tu mà ngủ đó nha, có con rắn nào nó nằm trong bụng mình cứ nằm yên nghe chưa, còn đầu tu mà nó bò cãi mồ nó cứ mà nhìn nó, nhưng mà cứ lo tu thiền đi tự nó bò đi, đừng nhúng nhích, nhích được một kia nghe đó. Mấy thầy nói mình biết trước rồi, có thể rắn hổ với Vĩnh Châu thì dữ dằn lắm, hổ đất không à, đất không ăn không à, tối nó ra cái bầy nó đi ăn. Thì quý thầy hồi xưa đi hành đạo, sư đó hồi lúc trước đi hành đạo đó phải ngủ mà trời mà sương mà gió không à, thời gian đi dưới được mấy tháng thì còn à, phải là khổ hạnh là lúc thầy ứng sĩ đó mà. Và đi du phương đem theo một cái bình bát, giờ là một tấm để mà che là cái liều để mà ngồi để tối văn để ngủ tránh mưa tránh sương, ngọn tấm cao su để lót đất mà nằm với cao su ngủ không à, đâu có mình đắp bằng cái y thượng. Mình y thượng là gì? Là y vừa để cúng vừa khấn thực mà cũng vừa là cái mình đắp lúc ban đêm, thấy không? giờ tối rồi tới giờ tới ngồi thiền đó, ngồi thiền tu giờ tối rồi khuya rồi sáng,
giấc khuya giấc sáng là giấc nguy hiểm nhất, phải đó chưa, giờ đó là giờ đánh hổ đi ăn.
Tôi đang mà ngồi đang ngồi thiền của tử, nó ngồi nó bò ngang cái cùi nè, nó bò ngang nó tưởng cái gì đó nó bò ngang qua thôi,
phải chưa, nhưng mà nó bò nó dòm mình nó khè khè le lưỡi chứ, nhưng mà thầu lộ sư rung quá trời tự luôn, có đâu nào giờ đâu thấy nó ngủ đâu, vì nó bò ngang. Nhưng mà nhớ là cái sư nói ráng đứng thinh, đừng có thở mạnh, đừng có nhét, nghĩa là nó bật liền đó, phản ứng tự nhiên nó bảo vệ nó mà tỉnh, nó tưởng như mình mà muốn cắn muốn đánh đập gì đó thì nó bật liền tức khắc, thì nó thôi ngồi cái nhắm mắt mà ráng thở nhẹ nhẹ thôi, nó đầu từ từ nó bò nó dòm mình cái mà tỉnh, từ từ nó bò đi luôn, rồi thầu sập mình hết lớn rồi luôn,
đêm nó ngủ mà tỉnh phải không, nằm nghi qua sáng bụng nó ngắt à. Ừ, hết hồn với ai nhầm ơn rắn hổ ngủ, trời ơi ơn rắn hổ ngủ rồi tử, thấy vì sao thì rắn hổ nó được gì máu lạnh, nó đứng trần ở chỗ ấm nên nào, mà mình ngủ nó có thể nó chung vô bụng mình nằm nó tiền hơi ấm, tiền hơi ấm chứ gì lại chứ, chừng nào thỏa mãn nó đi nó như vậy đó, để mình ôm nó cái là nó một liền. Đâu quý sư nó đừng có ôm nó nha, đừng nhúng nhích, để hồn nó đi à, nó hơi ấm mà hồn tự đi thôi. Thế nên mà tự thấy rằng có nhiều khi đó, tại sao nó rắn ngủ với bò, rắn mà ngủ chung với bò hay gì đó, bò nó hơi nóng dữ lắm, thật ra có mấy con rắn nó lạnh đó, nó tìm mà chung bụng của bò nó chung vô nằm khanh đó, nó tìm phải ấm, hiểu không đó, rồi xong nó đi thôi, nó vậy đó, nó là thuộc máu lạnh mà nó như vậy, thành ra mà tự thấy không à, nhưng mình tự nhiên thì tự nhiên nó đi thôi, phản ứng là bực bực sắc. Thấy không, nó như vậy, cho nên hành đạo nó khổ sở lắm mà tự, vừa sợ nhưng rất là quen thôi mà tự,
quen thôi.
Cũng như mà có bầy rắn hổ ở chùa mình nè, à, lúc trước cái năm trước mà tự nó xuống trời trời củi rồi tự, nó quậy ổ chứ, để cái bầy luôn, tối lên gáy xe ra ban ngày nó gáy nữa, ổ rắn hổ không bắt tay, tự anh em qua nó ở nè, gáy, ố mà làm tự một rồi tự ban ngày đó, mà nó ló đầu nó gáy không hết hồn nó chạy xuống, mấy cái xô cái đồ để chứ mà tự, dở lên cái nằm bên tròn dưới, cái rắn con làm cái cái bầy vậy đó. Rồi sư mới xuống thăm đi nha, sư nói thôi mẹ con ở đây thôi, vợ chồng con gái sanh đẻ rồi tôi đi qua bên giường gỡ đi nghe, con chùa này Phật tử không là ta sợ lắm, tội nghiệp ta. Sư nói rồi sao 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 vài bữa sau không còn con nào đi trên, không còn rắn hổ nào hết trơn, nó qua đây nó ở cái mã đá này là một cặp rắn hổ lớn, một lần ở đây mà tự tối thèm rắn thèm sao tiên là ngủ giữa chùa đó, tối nó bò nghe gì dưới giường sao tiên nghĩ re xe ôi ghê chưa, rắn hổ bậy không đó, chùa sư rắn hổ bậy ló đầu ra nó dòm mình, dòm nó dòm mình, nhưng mà dùng tâm từ bi nói chuyện với nó không bao giờ nó phản ứng với mình hết rồi, tại vì nhân vật dưỡng đồng thì không biết nói mà lòng biết nghe, thì rắn độc cho nó cảm giác mạnh lắm, khi mình có lực từ lực á mình nói với nó sẽ giao cảm, sư nói rồi cái đầu nó gục đầu rồi sao nó chung trọng nó trốn rồi sao nó kéo quân đi chứ, tại đó không còn con nào. Ờ, thấy không? Rồi sau này ta giăng lưới ta bắt quốc bắt tóc vậy nè bà tử, cái em rắn nó giăng và nó dướng vào lưới bắt dính vô, trời ơi, hãy ngủ luôn. Đó, là bên đây. Thấy không? Đó. Thôi trở lại vấn đề của chúng ta. Kết luận rằng, hành giả chân tu như trồng cây ăn trái. Tự lưu ý điểm chót này. Phật tử mà chân tu giống như đang trồng cây ăn trái vậy. À, vậy thì làm sao để trồng cây được có trái ăn? Đây, phải biết trồng giống trước. Phải không, mà tới chân tôi phải chọn giống đây mình ươm xuống đất. Người chân tu là người chọn pháp hành tu sao nó phù hợp mà thích. Phải bà tử, bà tử thích giống gì bà tử mà chọn nguồn giống đó. Mà muốn cho có trái ăn bà tử đem ra hạt xuống đất chứ, chứ nó cầm ra cất đủ vài số ăn. Phải không, bà tử chọn pháp môn niệm Phật, pháp môn thiền tu rồi mà phải sao, là chúng ta phải nỗ lực tu. Vậy thì chúng ta đã ươm mầm cái giống pháp môn tu trong đầu nảy nở trong tâm của chúng ta. Vậy thì người chân tu chúng ta sẽ gặp những chuyện khó khăn trên đường tu của chúng ta, là nghiệp chướng, là phiền não nè, đủ thứ chuyện á, nó làm cho mình là khó mà phát triển cái tu của mình được thành công. Nói như vậy, cũng như hột giống mà lên rồi á, nó có những cái chướng ngại làm cho hột giống này không lên được nữa, hay là nó lên được rồi nó sẽ bị cái khó khăn trở ngại cho cây đó chậm phát triển hay là nó hư nữa, là gì bà tử, là sâu đầy, sâu ngoài lẫn sâu trong. Phải bà tử, sâu ngoài thân thì ăn vỏ ăn lá, sâu trong là gì, đục thân, vô trong thân đục cái chết cây từ ngầm ở trong bọn hay. Phải bà tử, vậy thì chúng ta mà cái phát triển cái thân hành tu mình rồi thì chúng ta phải coi chừng. Đây là ví dụ thứ nhất là phải chọn giống ươm mầm đúng nơi, là chúng ta xới đất đâu đàng hoàng đó như vậy. Vậy thì hột giống mình đã chọn và cái nơi mình tu phải chọn lựa đâu có đàng hoàng đó, thì chúng ta là chọn nơi để mình gửi cái thân mình vào cái sự để mà an tâm mà làm tu, chỗ như Phật tử mà chọn cái chùa Phước Linh hay cái chùa Linh Quang, chùa nào đó thầy mình đã tin tưởng, nơi đạo tràng đã tin tưởng, mình gửi thân ở đây là mình tu thì nhất động giữ nhất động thì phải theo thầy ở đó nó dài. Thế rồi mình tự mình bảo vệ chính mình là bảo vệ tâm mình đó. Đó như vậy chọn giống niệm Phật là pháp môn tu, phải là tưởng chọn cái đạo tràng niệm Phật để chuyên tu chứ không phải tu lộn xộn đó. Thế mình chuyên tu giả tâm có tu lộn xộn, có nhiều đạo tràng tu lộn xộn mà thế nay tu gì mới tu khác, bữa nọ tu kia tu thay đổi hoài vậy. Cái này tu kiểu này thấy mà tử ít quá đổ kiểu khác, nên như rùa quỷ mà tử đông chứ mới mà rồi mới trang trang qua thì đổ kiểu cái khác nữa đó, thấy chưa? Chỉ là không ổn định một vị trụ trì, không ổn định cái tu thì đạo tràng đó là tu luôn đủ thứ là tu gì mà tu khác, tự đây chưa, nó như vậy đó. Còn đạo tràng mà trụ trì ta ổn định cái tu rồi ta giảng cách một mà thôi, do đó là mà tử tu rất ổn định rồi, không có gì thay đổi, nhờ như vậy mới tiến bộ được chứ. Cái này tu vậy mà tu khác mốt tu kia thì đó là kiểu tu bánh gà lợn rồi, ta là ăn ngán chết đi đó, như vậy đó. À thì đây Phật tử thấy cái nồi kiểm nó ngán hay ngon, ngán hay ngon, ngán thấy bồ ngon gì trời ơi, cái thứ gì có đỏng chưa đó, như vậy nói cho vui vậy thôi. Vậy thì nơi đây á phải biết chọn giống là thứ nhất, là chọn có con tu ương mầm đúng nơi là mình gieo đúng chỗ. À đó, gieo tâm mình là gieo cái chỗ để trợ duyên cho mình từ gia đình đến cái đạo tràng, để mà hạt giống này được ươm mầm nơi đây là nơi đất tốt, và bảo vệ và chăm sóc coi chừng khi nó mọc lên, nó bắt đầu nó phát triển ra lá ra hoa rồi, nó lớn lên rồi sao tử coi chừng sâu bướm đục là đục thân, nó đưa vào những con sâu vào trong thân hay là rầy mò nó cắn xé cái thân xác về qua lá của nó, phải không tử? Phải coi chừng và bảo vệ, xịt thuốc bảo vệ thường xuyên và nhìn nó thường xuyên, bắt sâu bắt rầy, phải không tử? Mà cái nguy hại nhất coi chừng sâu đục thân đó. Ở ngoài mà thấy bắt sâu được, mà con sâu mà nó vô trong thân rồi thấy được không? Tiêu phải tử. Bây giờ mà cái nó lòi ra ngoài rồi đó, tự thấy rằng nó bị tảo hại trong rồi, cây bắt đầu suy rồi, thấy chưa? Nó ăn xương tủy trong đó rồi là bắt đầu suy rồi đó, thấy chưa? Là phiền não trong lòng của chúng ta, cái nghiệp chướng bên ngoài mà dễ trị, nhưng mà cái phiền não trong lòng mà nó khó trị, là sâu đục thân đó. Bây giờ thì đòi hỏi chúng ta phải có cách để mà trừ sâu đục thân là dùng, thì dùng cái gì? Basulin, basulin nước xịt vô, hoặc là cho vào gốc basulin rút lên, để nhựa basulin thuốc á nên rút lên cái dinh dưỡng cơ thể của cây, và con sâu nó ăn vô đó là ăn thuốc độc, nó thành bị chết. Thấy không? Còn cái thứ giỏi nó là mằn mò từ cái lỗ của nó và giết chết từ trong cái lỗ, nó chịu đau cái phim nha, thò cây dây vô theo cái lỗ nó đục đó tới tận cùng, móc chết quen luôn. Chịu tự thấy người đau đào tâm chưa, khó là chịu đau. Vậy thì người tu chúng ta mà đoạn trừ tham siêu phiền não trong lòng mình có chỉ đơn giản đó, nhất là cái ngã mạn tự cao của người tu chúng ta khó trị nhất, khó đâu mà được ơn, chút xíu là tự hào, chút xíu là tự cao, ta đây đụng tới đâu là tới số, thấy chưa, rõ ràng chưa? Vậy thì đó là ngã mạn nguy hiểm vô cùng, cho nên đó là những con sâu đục thân. Nói chung là phiền não là con sâu đục thân trong lòng của chúng ta, cho nên phải canh chừng cái cây giải thoát của chúng ta. Và đã ươm mầm cây giải thoát mà là đang tu nè, thì nó sẽ bị những loại sâu đó bên ngoài cũng bên trong đột phá cái tâm tu của chúng ta, và hạnh tu của chúng ta. Rồi đến khi mà thân lớn lên rồi, nó đang trổ qua thì phải bảo vệ kỹ nó đó nghe. Đó sao tới đó, bây giờ sẽ có bướm lại đậu trong hoa, rồi tới có trái, bướm là lục vô đó, chưa đưa vào đó một con sâu gì đó biết mình dòi, nên đúng bé cái trái xoài này chưa chín mà đã rụng rồi. Thấy chưa bà tử? Đó, bảo vệ đến giây phút cuối cùng. Cho nên người tu chúng ta bảo vệ tâm mình đến giờ chót, chứ phải một ngày buổi như vậy là ngon đâu nghe. Để đi chùa ngoài là ngon đâu nghe, chưa chắc đâu, nó như vậy đó, nó coi chừng đó, nó như vậy. Là tới nào mình là nhất tâm bất loạn, định niệm Phật được rồi, chúng ta mới cảm thấy là tạm an tâm. Phải không được? Thì chừng nào chúng ta ngộ tánh Phật A Di Đà rồi mới thật sự yên tâm. Chừng nào mà chúng ta mà lên xe thì giờ cực lạc rồi, lên toàn hoa, giờ cực lạc rồi đó, chúng ta mới là hoàn toàn là hạnh phúc. Còn bây giờ còn sống trần đời này đi tới luôn rồi, coi chừng. Đó, phải cảnh giác coi chừng. Đừng có tự hào, đừng có là chúng ta là chủ quan quá, đã như vậy. Cho nên cho đến ngày thu hoạch đắc đạo giải thoát, lúc bây giờ mới gọi là an nhiên và tự tại. Thấy chưa? Mà như tự tại được là do đâu vậy? Do người trí biết tự bảo vệ mình, phải không? Người trí là chỉ người tu chúng ta, người tu cho Phật mà muốn đường về giải thoát đó là người trí, tự biết bảo vệ mình. Bắt đầu từ hôm nay ươm mầm một giống trong tâm mình, là pháp môn tu, nuôi dưỡng cái tâm đạo mình dần dần lớn lên và coi chừng sâu rầy ngoài sẵn là sâu rầy trong, đục phá cái thân và cái tâm của chúng ta. Rồi cuối đời chừng nào mà chúng ta được an nhiên tự tại và thoát chừng đó ta mới vui, mới được là thỏa lòng đẹp dạ. Đó là người trí tự biết bảo vệ mình. Thôi nghĩ được chưa?